Chương 1280, tình không có đúng sai, không nghĩ giữa đêm khuya khoát được trăng hay chớ. Chương 1280, tình không có đúng sai, không nghĩ giữa đêm khuya khoát được trăng hay chớ. Nghiêm Sơ Cựu trông thấy Liêu Thi Vũ đã cười đến gặp cả người, ở trên ghế salon lăn lộn. Sợ nàng cười quá độc ác, ruột sẽ đánh kết, cuối cùng tha cho nàng một mạng, thu thần thông của mình. Nghiêm Sơ Cựu từ trên sân khấu tiếp theo, xông nàng chen trước mắt, "Thế nào, người lão bản của ta ngón rộng, có hay không có thể xuất đạo?" "Ra, xuất đạo." Liêu Thi Vũ sát khỏe mắt cười ra nước mắt, vẫn đang thở không ra hơi. "Của ta trêu chọc bút lão bản, ngươi vẫn là đi làm hài kịch đi, nga nga nga. Người khác ca hát là muốn tiền, ngươi là muốn mạng, nga 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 ba." Nghiêm Sơ Cựu phủi hạ miệng, chính mình rõ ràng là cái bị câu cá làm trễ nải linh hồn ca sĩ, làm sao lại thành trêu chọc bút. Chẳng qua cho dù ai đều phải thừa nhận, Nghiêm Sơ Cựu liền xem như cái trêu chọc bút, cũng là rất lóe sáng chi kia. Một trêu chọc đều điểm tại muội tử tiếu huyệt bên trên, trực tiếp phát động hoa chi loạn chiến đặc hiệu. Liêu Thi Vũ lúc này trong lòng sợ hãi đã sớm không cánh mà bay, cả người đều buông lòng xuống. Phía sau thời gian, Nghiêm Sơ Cựu cũng không có lại làm quái, chỉ là đổi mấy đầu giai điệu thư giãn tình ca là bối cảnh âm nhạc, cùng nàng một dựng không có một dựng trò chuyện. Trong tâm câu chuyện chẳng có mục đích mà bồng bềnh, từ ngoài cửa sổ lúc sáng lúc tối vân, cho tới xa xôi lại nói chuyện không đâu mộng tưởng. Không trò chuyện không biết, một trò chuyện Liêu Thi Vũ lại cười phải có điểm không khép lại được chân. Hảo gia hỏa, nguyên lai lão bản mộng tưởng là mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở, không nuôi ngựa, không trẻ tuổi, chỉ lấy thuê. Giản dị, lại buồn tẻ. Liêu Thi Vũ thật không biết, lão bản rút đi sát phạt quả đoán cay nghiệt, vậy không còn như lão thân sĩ như thế chiếm nàng tiện nên về sau, lại là như thế hài hước khôi hài. Sung sướng không khí phía dưới, Liêu Thi Vũ bất chi bất giác đều uống hơn phân nửa bình cocktail. Rượu cồn đi lên lúc, nàng cảm giác gương mặt của mình có chút nóng lên, đầu cũng có chút chóng mặt, nhưng trong lòng lại như bị phao trong suối nước nóng giống nhau ấm áp, nhẹ nhàng. Tiểu này hơi say cảm giác rất kỳ diệu, không chỉ nhường nàng căng cứng tiếng lòng triệt để thả lỏng, một ít nguyên bản không dám nói lời nói, chuyện không dám làm, giờ khắc này ở trên choáng giật dây hạ vậy bắt đầu ngao ngoe muốn động. "Lão bản." Liêu Thi Vũ nhẹ nhàng khẽ gọi một tiếng, trong mắt chiếu đến giải trí khoang ôn nhu ánh đèn, thủy quang liễm diễm, "Ngươi có muốn hay không nghe ta ca hát?" "Ồ." Nghiêm Sơ Cửu có chút ngoài ý muốn, Thi Vũ cũng sẽ ca hát. Liêu Thi Vũ giơ lên hai cây xanh thảm ngọc bạch ngón tay bóp cùng nhau, chỉ biết chút. Nghiêm Sơ Cửu cười, lão thân sĩ tựa như làm cái dấu tay xin mời. Liêu Thi Vũ từ trên ghế xả lỏn đứng lên, bước chân hơi có vẻ phù phiếm đi hướng điểm máy quay đĩa, chọn tốt ca hậu, nàng liền đi tới mịt rộ phù tiền. Làm giai điệu vang lên lúc, Nghiêm Sơ Cửu hơi sững sờ. Bài hát này hắn nghe qua, ca từ hàm xúc căm thầm, giảng chính là một loại bất đắc dĩ lại cố chấp yêu thương. Lạnh lùng mưa vì ta đánh thức đứng ốc, bất chi bất giác chuyến vào vòng xoáy. Khúc nhạc dạo kết thúc, Liêu Thi Vũ mở miệng trong nháy mắt, cả người khí chất tựa hồ cũng thay đổi. Nàng dùng chính là rõ ràng tiếng Quảng Đông, phát âm thuần khiết, mang theo giọng phụ nữ hài đặc hữu truyền miên cùng vật vị. Âm thanh cũng không có tận lực đi bắt chước nguyên sướng sục sôi, ngược lại đem giọng nói ép tới hơi thấp, trong veo giọng nói trong hỗn tạp vào một tia cùng nàng tuổi tác không được lắm tương xứng vẻ u sầu cùng khàn khàn, như gió đêm phất qua cát sỏi. Tình ca luôn luôn lao tốt, chỉ có kia trải nghiệm thời gian cũ điều, mới trở được động nặng nghề tâm sự. Tình không có đúng hoặc sai, chuyện lúc trước đi qua đều qua, cho dù không thể đè nén được trong lòng kia khoái động bốn. Liêu Thi Vũ ca hát lúc, ánh mắt không có nhìn về phía Nghiêm Sơ Cửu, mà là có hơi rũ, rơi vào cách đó không xa trên quầy bar, phảng phất đang đối với hư không thổ lộ hết, có thể mỗi một chữ đều cắn được rõ ràng, tình cảm dồi dào. Tiếng Quảng Đông đặc biệt âm vận phập phồng từ nàng giữa răng môi chảy xuống, đem ca từ trong kia phần số mệnh loại bất đắc dĩ cùng kiên trì, khắc họa được nhịp nhàng ngắn khớp. Dũng tâm mới biết thống khổ, trong đêm khuya được trăng hay chớ, tình không sai, một lát có cũng không sai ba. Liêu Thi Vũ làn điệu vô cùng ổn, âm thanh giống như ban đêm triều tịch, mang theo nước biển đắt, từng đợt, nhu nhu khắp đi lên bao vây Nghiêm Sơ Cựu nội tâm. Nghiêm Sơ Cựu nhìn nàng dưới ánh đèn mỹ lệ bên mặt, kia chuyên chú ánh mắt cùng run nhẹ nhẹ lông mi, nhường hắn đột nhiên cảm giác được, cái này có chút vụng về lại cần bảo vệ nữ nhân viên, trong lòng cũng có một cái sâu thẳm tình cảm thế giới, nhận không muốn đi thăm dò. Màn đêm ngẩng đầu nhìn, tinh quang đã không tại, muốn nói lại thôi trong lòng kia phần yêu. Trong tiếng ca tình cảm, đậm đặc đến cơ hồ tan không ra. Kia dường như đã siêu việt một cái nhân viên đối với lao bản cảm kích. Ngược lại là một cái nữ hải, đối với ngưỡng mộ trong lòng nam nhân, dùng rất hàm xúc cổ xưa nhất phương thức, mịt mờ buộc bạch chính mình rất nóng hổi tâm ý. Khúc đến chương cuối, Liêu Thi Vũ ánh mắt cuối cùng nâng lên, xuyên qua ánh đèn dịu dịu, rơi vào Nghiêm Sơ Cựu trên mặt. Khóe mắt của nàng hiện ra nhàn nhạt hồng, đôi mắt bên trong quần quật lấy quá nhiều phức tạp tâm tình, cảm kích, tin cậy, e lệ, cùng với một vòng dường như không cách nào che giấu, mềm mại ái mộ. Nghiêm Sơ Cựu trầm mặc nhìn nàng. Hắn nhớ tới nàng trước đó khóc nói ta muốn cả đời làm trâu làm ngựa cho ngươi, nhớ ra nàng vụng về giết ngư nấu cơm, nhớ ra nàng ôm hắn đuổi cầu khẩn không muốn đuổi nàng đi. Những hình ảnh kia, giờ phút này đều nương theo lấy tiếng hát của nàng, không ngừng lặp đi lặp lại phát lại. Nghiêm Sơ Cựu không phải gỗ. Hắn cảm giác những thứ này ca từ, mỗi một câu đều giống như nói cái gì. Tình không có đúng sai, nói là nàng biết rõ không nên, lại khống chế không nổi tình cảm. Mặc cho năm tháng làm hao mòn lại nhớ nhung trước đây, là chỉ hắn lần lượt đối với trợ giúp của nàng cùng che chở. Yêu nhau tương đương gặp rắc rối, nhưng nàng hết lần này tới lần khác tuyển này thống khổ, đây cơ hội là tại minh minh bạch bạch mà nói cho hắn biết, ta yêu thích người, dù là khả năng này là sai lầm, ta vậy nhận. Làm Liêu Thi Vũ để mịt rổ phồn xuống, đứng, ngực có hơi phập phồng, tiểu vậy tỉnh một ít. Dũng cảm thối lui sau đó, thay vào đó là hậu chi hậu giác ngượng ngùng cùng khủng hoảng, nhưng càng nhiều là một loại phóng thích sau sủi lơ. Chính mình, có phải hay không quá vọng động rồi? Lão bản sẽ không cảm thấy chính mình không biết tốt xấu, hy vọng hao huyền. Đang nàng có chút không biết như thế nào cho phải lúc, tiếng vỗ tay lại vang lên. Liêu Thi Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Nghiêm Sơ Cựu chẳng biết lúc nào đã đứng lên, chính nhìn nàng, chậm rãi vỗ tay. Trên mặt của hắn không có thường ngày trêu tức hoặc tùy ý, là một loại nàng chưa từng thấy qua, nghiêm túc mà âm thầm nét mặt. Hát đến rất tốt. Tình cảm. Rất đúng chỗ. Thật không nghĩ tới, ngươi ca hát dễ nghe như vậy. Ta. Liêu Thi Vũ há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, mặt thiêu đến lợi hại, nhịp tim thật tốt gấp. Sau đó thời gian, hai người rơi vào trầm mặc. Kia đầu tình không có đúng sai bối cảnh âm nhạc, còn tại không dừng lại lặp đi lặp lại phát hình. Liêu Thi Vũ một mực chờ mong Nghiêm Sơ Cửu đáp lại, thế nhưng vẫn luôn đợi không được. Trừ ra vừa nãy câu kia tình cảm rất đúng chỗ, ca hát rất êm tai lại không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ. Lẽ nào, hắn hay là không hiểu. Liêu Thi Vũ trong lòng buồn buồn, chỉ có thể tiếp tục uống rượu. Một bình Coca thấy đấy về sau, nàng lay động một chút bình rượu, "Lão bản, rượu này thật tốt uống, còn có thể lại đến một bình sao?" Nghiêm Sơ Cửu gặp nàng dường như một người uống xong cả bình rượu, có chút giật mình, "Thi Vũ, Coca hậu kình rất lớn, đợi lát nữa trên choáng đi lên, ngươi sẽ rất khó chịu." "Thế nhưng ta còn muốn lại uống một điểm đâu." Liêu Thi Vũ khẽ lắc đầu, nâng tay lên làm cái một chút thủ thế, "Lại đến một chén có được hay không?" Là một cái sủng nữ nhân viên tốt lão bản, Nghiêm Sơ Cửu còn có thể làm sao, chỉ có thể lại đi lấy ra một bình cocktail, cho nàng đổ non nửa chén. Sùng về sủng, cũng phải có ranh giới cuối cùng, lại uống muội tử có thể muốn say rồi. Không muốn nhỏ mọn như vậy mà. Liêu Thi Vũ đưa tay, lấy một chút bình rượu, trực tiếp đổ đầy nha. Nghiêm Sơ Cửu nhìn nàng ép buộc tự mình ngã được tràn đầy một chén rượu, không khỏi cười khổ, "Đợi chút nữa ngươi uống say liền biết sai lầm rồi." "Không sao, rượu này như đồ uống một dạng, lại đến hai bình đều uống không say ta." Liêu Thi Vũ không đồng ý lắc đầu, bưng lên chén rượu kia như uống có cả có là một loại ừ ngực uống. Ngọt ngào dịch thể lướt qua yết hầu, có một đám ngọn lửa nhỏ từ trong dạ dày một đường đốt tới gò má. Một chén này xuống dưới về sau, rượu cồn triệt để đi lên, thế giới trở nên mềm mại mà mơ hồ, chỉ có hắn hình dáng dị thường rõ ràng. Nàng nhìn bên cạnh Nghiêm Sơ Cửu, từ hắn cau lại lông mày, lướt qua sóng mũi cao, rơi xuống môi mím chặt bên trên, nhịp tim lại nhanh. Trên đời này nam nhân rất nhiều, có thể làm cho mình cảm ơn, đồng thời tim đập thình thịch vẹn vẹn chỉ có trước mắt cái này cái. Tất nhiên hàm xúc ca từ hắn nghe không hiểu, kia không có biện pháp, chỉ có thể là gan lớn hơn một điểm. Chương 1281, cá lọt lưới, chương 1281, cá lọt lưới. "Lão bản, trước kia ta nghĩ xin chào chắc chát, lại tốt hư, luôn luôn chiếm ta tiện nghi." Nghiêm Sơ Cửu nghe được Liễu Thi Vũ nói như vậy, không khỏi nhớ ra cùng nàng lần đầu tiên gặp nhau tình cảnh, tâm tình cũng có chút phức tạp. Lẫn nhau còn không biết nhau, ngủ trước ở cùng nhau. Tình cảm gì cơ sở đều không có, kém chút liền trở thành quản bảo chi giao. "Thi Vũ." Nghiêm Sơ Cửu trên mặt hiện lên khốn cùng chi sắc, "Kia là một cái hiểu lầm. Ta biết, nhưng lúc đó ta đã cho ngươi dán lên biến thái nhãn hiệu." Liễu Thi Vũ ánh mắt mê ly, đang khi nói chuyện thân thể không tự chủ được Nghiêm Sơ Cửu bên này gần lại dựa vào, dường như chịu ở trên người hắn. Thế nhưng sau đó xâm nhập hiểu rõ, mới biết được ngươi là tốt như vậy, giúp ta ba ba, lại bảo hộ ta cũng không biết cái kia báo đáp thế nào ngươi. Nghiêm Sơ Cửu nhìn gần trong gang tấc say mặt đỏ gò má, cùng với ướt át đôi mắt, tiết hầu không tự giác đống nhúc nhích qua một cái. "Vị nữ công nhân viên này, ngươi đang đùa lửa biết không?" Vì để tránh cho bị khu bình luận tiểu khả ái nói mình chuyên ăn cỏ gần hàng, Nghiêm Sơ Cửu thận trọng lui về sau lui, vụng về tránh đi cái này nhớ dẫn bóng va chạm vào người khác. "Thi Vũ, không phải hẹn xong không đề cập nữa sao? Tại sao lại xách ra đây nói?" Nghiêm Sơ Cửu nhượng bộ, không có nhường Liêu Thi Vũ thanh tỉnh, ngược lại khơi dậy càng cuộn trào mãnh liệt gợn sóng. Liêu Thi Vũ mượn tự kình, lại đi trước đụng, người lần nữa hướng về thân thể hắn dán. "Vì sao không được nói?" Liêu Thi Vũ ánh mắt ngông lung lại cố chấp, âm thanh mang theo say sau hồn nhiên cùng ủy khuất, "Ngươi liền đúng ta được rồi." Nghiêm Sơ Cửu bị nàng bức đến liên tục lùi về phía sau, đến ghế xa lon góc, lùi không thể lui. Liêu Thi Vũ lại là từng bước ép sát, không chỉ chịu dừng hắn, một tay còn lớn hơn đạm bắt lấy hắn vạt áo trước, như cái nữ lưu manh dường như, "Lão bản, ngươi tránh cái gì, sợ ta đem ngươi ăn chưa?" Nghiêm Sơ Cửu yếu ớt hỏi, "Thi Vũ, ngươi mong muốn làm gì?" Một câu, Liêu Thi Vũ kém chút lại bị chọc cười, nhưng nàng hay là nghiêm túc nói, "Ta không muốn ngươi chỉ làm lão bản của ta." "Kia muốn ta làm cái gì?" Liêu Thi Vũ ngữ xuất kinh nhân, "Làm bố của ta." "A." Nghiêm Sơ Cửu mở to hai mắt, cảm giác này cốt truyện nghiêm trọng siêu cường, coi như mình đáp ứng, xét duyệt lao sư vậy sẽ không đồng ý. Liêu Thi Vũ hô hấp mang theo ngọt ngào mùi rượu, không dừng lại phun ra tại Nghiêm Sơ Cửu trên mặt, như hồi nhỏ như thế, "Thương ta, yêu ta, bảo hộ ta, làm ta kiên cường nhất hậu thuẫn." Đang khi nói chuyện, kia mềm mại lại ấm áp thân thể lại kéo đi lên. Nghiêm Sơ Cửu bắp thịt cả người vì nàng ép sát, trong nháy mắt kéo căng như sắt. "Liêu Thi Vũ, ngươi uống nhiều." Kỳ thực hắn chân chính muốn nói là, "Ngươi không là tiểu hài tử, ta cũng không phải bà bà của ngươi." "Lão bản, ta không uống nhiều, ta rất thanh tỉnh." Liêu Thi Vũ cố chấp lắc đầu, tay kia cũng nổi lên, trực tiếp vòng lấy cổ của hắn, ướt át đôi mắt thẳng vào nhìn qua hắn. Nghiêm Sơ Cửu nhìn trước mắt gần trong gang tấc, tiểu diễm ướt át khuôn mặt, cảm thụ lấy nàng ngây ngô lại ôm nhiệt tình, tâm loạn như ma, "Thi Vũ, đừng làm rộn." Hắn đưa tay mong muốn đẩy ra nàng, kết quả xúc tu lại là một mảnh ấm áp da thịt. Liêu Thi Vũ đưa ra một tay, nhường hắn sở lấy lương tâm của mình, "Ta không có náo." "Lão bản, ta không có náo, ngươi đối với ta thật tốt quá, ta muốn báo đáp ngươi." Nghiêm Sơ Cửu cảm giác đầu lớn như cái đấu, trong ngực thân thể mềm mại nóng hổi, khảo nghiệm hắn vốn đều yếu ớt ý chí lực. "Không, Thi Vũ, ngươi bây giờ uống nhiều quá, báo đáp cái gì, đợi ngày mai ngươi thanh tỉnh lại nói, hiện tại mau buông tay." "Không lòng." Liêu Thi Vũ đông nhiên ngẩng đầu, hốc mắt hồng hồng nhìn hắn, "Ta biết ngươi chướng mắt ta. Ta đần, không biết làm cơm, còn luôn luôn cho ngươi như phiền phức, nhưng ta là sạch sẽ. Ta từ trước đến giờ không có làm cho nam nhân chẳng qua." Nghiêm Sơ Cửu gặp nàng nói xong, một tay đã ngả vào thắt lưng của mình bên trên, không khỏi quá sợ hãi, "Thi Vũ, ngươi đừng như vậy." Liêu Thi Vũ hai mắt đẫm lệ, say đỏ say nhan mang theo cố chấp, "Lão bản, ta không có bất kỳ cái gì thứ đáng giá, duy nhất chỉ có chính ta, ngươi muốn ta đi, ta tự nguyện. Không phải, Thi Vũ ngươi nghe ta.
Ồ.
Không chờ Nghiêm Sơ Cửu nói hết lời, Liêu Thi Vũ đã không quan tâm hôn lên Nghiêm Sơ Cửu môi. Nghiêm Sơ Cửu trong đầu ông một tiếng. Nữ hải không lưu loát lại nóng hổi cánh môi dính sát, mang theo nước mắt mặn chát chát cùng cốc hai điểm hương, vụng về cọ sát. Thân thể nàng dính sát hắn, run rẩy run dữ dội hơn, không biết là sợ sệt hay là kích động. Lý trí nói cho hắn biết nhất định phải ngay lập tức đẩy ra nàng, nhưng thân thể lại như là bị điểm huyệt. Cả ngày xuống căng thẳng, phẫn nộ, sát ý, giờ phút này tựa hồ cũng tìm được rồi một cái phát tiết cửa ra vào. Trong ngực cố này trẻ tuổi hoạt bát thân thể, mang theo hoàn toàn tín nhiệm cùng hiến tế loại quyết tuyệt, như một mùi lửa, trong nháy mắt đốt lên hắn vốn đều ngột ngạt thật lâu khô nóng. Ngang ổ. Chính là lúc này, một tiếng cực kỳ bén nhọn tiếng chó sủa đột nhiên ở bên ngoài vang lên. Đây là giọng chiêu muội. Từ tiếng kêu đến xem, rõ ràng là đã xảy ra rất không tầm thường tình hình. Nghiêm Sơ Cửu đầu, trong nháy mắt từ ý loạn tình mê trong tỉnh táo lại, đột nhiên đem trong ngực đã say đến rối tinh rối mù Liêu Thi Vũ đẩy ra, vội vã đi ra giải trí khoang. Khi hắn đi vào bên ngoài trên bong tàu lúc, phát hiện hắc ám dưới bầu trời đêm, một người một chó đang chỗ ấy đối lập. Trên thân người kia mặc đồ lặn, nhưng đã hư hại mấy chỗ, trên mặt, trên cánh tay mang theo rõ ràng chảy thương cùng sưng đỏ. Nghiêm Sơ Cửu nhìn kỹ một chút, đây không phải người khác, thình lình chính là Hoàng Phú Quý Tâm Phúc, Trần Long Tuyền. Trần Long Tuyền trong tay cầm một cái sắc bén lặn xuống nước dao găm, ánh mắt như là dã thú nhìn chằm chằm nhe răng hống chiêu muội. Nhìn thấy hắn bộ này quỷ dáng vẻ, Nghiêm Sơ Cửu trong nháy mắt minh bạch qua đến. Lão tiểu tử này mệnh thật cứng rắn, lại từ rắn biển đống trong thoát khốn, còn bơi tới bên này. Hai họa di ngàn năm, rắn biển đều chê hắn thịt nhai tê răng. Cũng là trong chốc nhóm này, Nghiêm Sơ Cửu toàn thân căng thẳng. Trần Long Tuyền tất nhiên còn sống, vậy tối nay một hồi ác chiến đều tránh không được. Đây chính là cái siêu cấp cọng rơm cứng, chắc chắn không phải loại đó ngay cả tên đều không có tay chân năng lực so sánh. Nhất định phải càng chuẩn xác một điểm hình dung, đó chính là cái tinh anh quái, thanh máu cùng lực công kích đều cùng tạp binh không cùng một cấp độ. Chiêu muội, quay về. Vì để tránh cho chiêu muội bị hắn một đao đâm chết, Nghiêm Sơ Cửu bận bịu hô quát một tiếng. Chiêu muội lách mình lui lại, cùng chủ nhân của nó cùng nhau trợn mắt nhìn Trần Long Tuyền. Thằng con hoang. Trần Long Tuyền phun ra một ngụm dính máu nước bọt, ánh mắt oán độc nhìn chòng chọc Nghiêm Sơ Cửu, lão bản của ta thuyền đắm có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Nghiêm Sơ Cửu không trả lời, loại sự tình này dường như trộm người khác lão bà, đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, trừ phi kia lão công đã chết. Trần Long Tuyền gặp hắn không lên tiếng, cho là chấp nhận, lại nghiêm nghị chất vấn, vừa nãy những kia gián biển cũng là kiệt tác của ngươi có đúng hay không? Nghiêm Sơ Cửu vẫn là không có lên tiếng, có chút bí mật muốn dẫn tiến quan tài, có chút thì phải chờ đối phương vào quan tài lại nói. Mặc dù vừa nãy nhìn thấy cái thằng này một khắc, Nghiêm Sơ Cửu đã có quyết định, tuyệt không thể nhường hắn nhìn thấy ngày mai thái dương, nhưng lỡ như đến mai là trời âm u đâu? Trần Long Tuyền lại lần nữa khi hắn chấp nhận, vậy ta có hay không có thể hiểu thành, lão bản của ta Hoàng Phú Quý hộp ngay tại trên tay của ngươi. Nghiêm Sơ Cửu cuối cùng mở miệng, ngươi đoán. Trần Long Tuyền coi như là cái buột, hiểu rõ phản phái thường thường chết bởi nói nhảm nhiều đạo lý này, nhưng hắn không sợ, chết quá sớm phản phái không có thực lực thường thường có thể sống đến đại kết cục. Huống hồ, hắn vậy không cho là mình là phản phái, mà là nhân vật chính. Nghiêm Sơ Cửu, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem hộp giao cho ta quay đầu bước đi, coi như tối nay cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nghiêm Sơ Cửu theo bản năng hỏi, ta muốn có phải không đâu? Ha ha ba. Trần Long Tuyền đột nhiên đổ thần kinh tựa như nở nụ cười gằn, vì Nghiêm Sơ Cửu lời này chẳng khác gì là thừa nhận, hộp đều trên tay hắn. Nếu đã vậy, hắn không có vấn đề. Chỉ cần cầm xuống Nghiêm Sơ Cửu, hắn có một vạn chủng cách nhường hắn đem hộp giao ra đây. Một giây sau, Trần Long Tuyền dưới chân đạp một cái, bong tàu phát ra đông một tiếng vang trầm, cả ngựa như là ra khỏi nòng như đạn pháo bắn về phía Nghiêm Sơ Cửu. Tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Nghiêm Sơ Cửu tại nhìn thấy hắn một khắc kia trở đi, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhìn thấy Trần Long Tuyền như bắn tới như chớp, dao găm trong tay hàn quang lập lòe, trong lòng run lên, không dám đón đỡ, dưới chân nhịp chân ngay cả giẫm, như theo gió tơ liễu loại hướng bên cạnh phiêu thối. Tê lạp một tiếng vang nhỏ. Trần Long Tuyền thế như trẻ che dao găm, khó khăn lắm sát bộ ngực của hắn mà qua. Không có để lại vết thương, nhưng cũng phá vỡ y phục của hắn. Cao thủ so chiêu, mạnh yếu lập phán. Có thể đem An Hân thọ thương Trần Long Tuyền, quả nhiên không phải bình thường cường hãn, thực lực ở xa Nghiêm Sơ Cửu chi thượng, chương 1282, công phu không tới nơi tới chốn, bền bị đi thiên hạ, chương 1282, công phu không tới nơi tới chốn, bền bị đi thiên hạ. Nghiêm Sơ Cửu kinh hãi sau khi, vậy tương đối căm tức. Bộ quần áo này là tiểu di cho mua, bình thường phải làm việc không nhiều bỏ được xuyên, tối nay khó được mặc một lần, lại bị cắt vỡ. Trần Long Tuyền thấy mình xúc thế một kích, lại bị hắn tránh đi, sững sờ một chút sau không khỏi nở nụ cười. Tốt, rất tốt, ngươi cái thằng con hoang quả nhiên có công phu mèo cào, nhìn tới tối nay có mình lại. Hừ. Nghiêm Sơ Cửu chế giễu lại, một cái vì mấy lượng bạc vụn, cho người khác bán mạng cầu mà thôi, có cái gì tốt phách lối. Ngang ổ. Chiêu Muội tức thời kêu to một tiếng, tán đồng ý nghĩa cũng đừng có quá rõ ràng, chính mình mặc dù cũng là con chó, nhưng cao hơn hắn cấp nhiều, cái gì đều không vì, đều phát ra từ nội tâm trung thành mà thôi. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Được, nhìn ta tối nay thế nào từng chút chơi tàn ngươi. Trần Long Tuyền trong nháy mắt bị chọc giận, lại không nói nhảm, nắm chặt dao găm lần nữa lấn người tiến lên. Đao vũ như gió, hoặc thứ hoặc họa hoặc gẹo hướng Nghiêm Sơ Cửu trên người chào hỏi. Chiêu chiêu tàn nhẫn, với lại ti tiện, chuyên công hạ ba đường. Nghiêm Sơ Cửu hiểu rõ đây là trong cao thủ cao cao thủ, ngoài miệng khinh thường, kỳ thực mảy may cũng không dám khinh thường. Đem phá phong thuật thi triển đến cực hạn, thân hình trên bong thuyền xê dịch né tránh. Cả người như là trong cuồng phong một mảnh lá rụng, mỗi lần tại lúc cực kỳ nguy cấp tránh đi công kích. Một vòng điên cuồng tấn công sau đó, Trần Long Tuyền khặc khặc quay tiếu. Người cái thằng con hoang, có chút gì đó, đáng tiếc đều như vậy một chút. Nghiêm Sơ Cửu hô hô thở, mồ hôi đã ướt đẫm phía sau lưng trang phục, thậm chí ngay cả quần lót đều ướt. Vừa nãy đánh giáp lá cả, hắn nhìn như ung dung không đội, thành thạo điêu luyện, kỳ thực đã dùng hết toàn lực. Trên lệch của song phương thực sự quá lớn. An Hân giáo phá phong thuật mặc dù tinh diệu, có thể khiến cho Nghiêm Sơ Cửu thấy rõ đối dùng tay làm ra hữu hiệu né tránh. Nhưng Trần Long Tuyền lực lượng, tốc độ cùng với kia thiên truy bách luyện kỹ thuật giết người, hoàn toàn nghiền ép hắn cái này tốc thành bàn học viên. Nghiêm Sơ Cửu cảm giác mình tựa như cái cầm cao cấp công lược lại làm việc theo không kịp tân thủ, chỉ có lý thuyết, thực chiến bị lao điệu đè xuống đất ma sát. Trần Long Tuyền tiếng cười chưa xong, đã lần nữa khởi sướng đoạt công. Hắn chuẩn bị một tiếng chống tăng khí thế, đánh ngã Nghiêm Sơ Cửu, sau đó chậm rãi ngược hắn, tra hỏi ra hộp tung tích, cuối cùng mới đưa hắn thấy Diêm Vương. Một vòng mới ra tay, thế công ác hơn mạnh hơn cũng càng nhanh. Dao găm như là độc xà lưỡi, không rời Nghiêm Sơ Cửu quanh thân yếu hại. Nghiêm Sơ Cửu vừa lúc bắt đầu, còn có thể miễn cưỡng ứng đối. Dần dần đã bị đánh chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Không có chống bao lâu, trên người đã nhiều lượng đạo vết máu, đau rát. Chiêu Muội ở một bên gấp đến độ ngang ổ trực hiếu, mấy lần nghĩ nhào lên, kết quả kém chút bị Trần Long Tuyền bén nhọn lưỡi dao quẹt làm bị thương, may mắn tránh đi sau nhưng vẫn là bị một ước. Nó bị đá được thảm sủa một tiếng, dán bong tàu hoạch xuất ra đến mấy mét, đụng vào mạn thuyền mới dừng lại, hồi lâu cũng không thể đứng lên. Nghiêm Sơ Cửu thấy vậy khỏe mắt muốn nước, đầu này nó cẩu, thế nhưng mệnh của hắn. Phẫn nộ cùng lo lắng, nhường hắn dứt khoát nhào về phía Trần Long Tuyền. Cũng không có cái gì chứng dụng, tại thực lực cách xa cực lớn đối thủ trước mặt, đừng nói nổi điên, liều mạng vậy không làm nên chuyện gì. Theo thời gian trôi qua, Nghiêm Sơ Cửu không chỉ không có từ trên thân Trần Long Tuyền chiếm được tiện nghi, thương thế của mình ngược lại càng ngày càng nhiều. Chẳng qua hắn từ đầu đến cuối không có ngã xuống, một mực cắn chặt răng, dựa vào một cỗ không chịu thua chơi liều, cùng với vượt xa thường nhân thể năng lực chống. Ngược lại là Trần Long Tuyền, mặc dù là trong cao thủ, có một thân kỹ thuật giết người, nhưng thể năng chỉ là so người bình thường hơi cao chút ít. Tại thoát khỏi rắn biển phong bạo lúc, hắn đã hao phí không ít thể lực. Từ bên ấy lội tới, gần hai cái trong biển, lại tổn thất không ít thể lực. Lúc này cùng Nghiêm Sơ Cửu một vòng chém giết, thể lực càng là hơn nhảy cầu tựa như trượt. Trần Long Tuyền nguyên lai tưởng rằng, dựa vào thực lực của mình, đối phó Nghiêm Sơ Cửu tiểu này mới ra đời lính mới, trong vòng 10 chiêu là có thể thoải mái kết thúc công việc. Ai có thể nghĩ 10 chiêu lại 10 chiêu lại 10 chiêu. Trên người Nghiêm Sơ Cửu đã bị mấy dao, lại còn như đánh không chết tiểu cường một dạng, vững vàng sừng sững không ngã. Theo thời gian lại chuyển rời, Trần Long Tuyền bắt đầu trở nên nóng nảy, xuất thủ chiêu thức vậy dần dần biến loạn. Tốc độ, vậy bởi vì thể lực tiêu hao, bắt đầu trở nên chậm. Tại bên bị phương diện này, Nghiêm Sơ Cửu rõ ràng là khác hẳn với thường nhân. Lý Mỹ Kỳ, Hứa Nhược Lâm, Diệp Tử, Hoàng Ngực Khê, toàn diện đều có thể thế hắn làm chứng. Không nên các nàng công bằng nói một câu, đó chính là con ngựa quả thực không phải người. Gặp được Trần Long Tuyền cao thủ như vậy, Nghiêm Sơ Cửu nguyên bản vậy đã làm xong bị phiến được thương tích đầy mình, cuối cùng bị ngược được như chó chết đi chuẩn bị tâm lý. Chưa từng nghĩ, lao tiểu tử này vậy mà bắt đầu kiệt sức. Được rồi, cho ngươi cơ hội, ngươi không dùng được. Vậy liền đến phía ta. Bên bị quang hoàn gia chỉ phía dưới, thợ săn cùng con ngồi thân phận, tại thở dốc ở giữa thì thầm chuyển đổi. Đấu đá càng tiếp tục, Trần Long Tuyền càng lực bất tòng tâm. Nghiêm Sơ Cửu vừa vận tương phản, năng lực bay liên tục mạnh mẽ hắn, càng đánh càng hăng. Ngươi cười ta tiền kỳ cạo gió, ta cười ngươi hậu kỳ hết lam. Hắn ở đây tránh né Trần Long Tuyền lưỡi đao đồng thời, bắt đầu tận dụng mọi thứ phản kích. Nắm đấm hoặc khuỷu tay mang theo phá phong chi thế, đánh tới hướng Trần Long Tuyền cấp đối, uy hiếp. Khi hắn nhìn đến một cái khoảng cách lúc, nắm đấm đều thẳng đến Trần Long Tuyền lồng ngực đập tới. Trần Long Tuyền xảo diệu cách ngăn, trở tay một đao đều gọt hướng cổ của hắn. Nghiêm Sơ Cửu quyết định thật nhanh ngựa ra sau, mềm dẻo thân thể dường như song song tại bong tàu, dao găm sắt chóp mũi của hắn lướt qua. Hắn thừa cơ một cước đạp hướng Trần Long Tuyền hạ bàn, lại bị đối phương đầu gối hung hăng đính về. Ách! Nghiêm Sơ Cửu cảm giác được trên bàn chân truyền đến đau đớn một hồi, nhưng mà đau đớn cũng không có nhường hắn nhượng bộ, ngược lại càng kích thích gần nó ở trong huyết mạch hung tính. Hắn quyết tâm liều mạng, không còn một vị né tránh. Nhắm ngay Trần Long Tuyền một cái đâm thẳng, lại không tránh không né, chỉ là có hơi nghiêng người, nhường dao găm dường như sát xương sườn sẽ qua. Đồng thời, hắn tay trái đột nhiên nô ra, như là kìm sắt loại gắt gao bắt lấy Trần Long Tuyền cầm đao cổ tay. Cái gì? Trần Long Tuyền không ngờ rằng Nghiêm Sơ Cửu như thế không giảng võ đức, lại lấy dung huyết đổi khống, cổ tay bị bắt lại, lực đạo chỉ trệ. Kê không còn gì để mất, vì không còn đến. Ngay tại lúc này, Nghiêm Sơ Cửu trong mắt hung quang nổ bắn ra, lực lượng toàn thân ngưng tụ, tay phải nắm tay, ngưng tụ lực lượng toàn thân, như là một thanh trọng truy, hung hăng đánh tới hướng Trần Long Tuyền huyệt thái dương. Đi ngươi tê liệt. Trần Long Tuyền kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, trong lúc nguy cấp đầu đột nhiên lại ra. Ầm. Nghiêm Sơ Cửu cái này nhớ trọng quyền, mặc dù không thể đánh trúng Trần Long Tuyền huyệt thái dương, nhưng cũng sát hắn xương gò má mà qua. Giang giác. Giận người tiếng xương nứt rõ ràng có thể nghe. A. Trần Long Tuyền phát ra một tiếng thê lương bi thảm, nửa bên mặt trong nháy mắt sụp đổ xuống, nhãn cầu đều kém chút bị đánh bạo. Kịch liệt đau nhức nhường hắn trong nháy mắt mất đi cân bằng, cầm đao thủ vậy nối lòng lực đạo. Nghiêm Sơ Cửu đắc thế không tha người, tóm lấy Trần Long Tuyền cổ tay mà kéo trở về, đầu gối phải như là công thành truy loại hung hăng đính hướng Trần Long Tuyền phần bụng. Hẹ. Trần Long Tuyền trong dạ dày rời sông lớp biển, mật đắng đều phun ra, cả người giống con bị đun sôi tôm bự loại cuộn mình lên. Nghiêm Sơ Cửu thuận thế đoạt lấy chủy thủ trong tay của hắn, không chút nghĩ ngợi, trở tay đều hướng hắn tâm khẩu đâm vào. Sống chết trước mắt, Trần Long Tuyền buộc phát ra cuối cùng tiềm lực, dùng không bị thương cánh tay đón đỡ. Phốc phốc. Dao găm thật sâu đâm vào hắn cánh tay, dường như xuyên thấu. Nghiêm Sơ Cửu không chậm trễ chút nào rút ra dao găm, còn phải lại thứ. Trần Long Tuyền lại đột nhiên liên tục quay cuồng, trên bong thuyền lưu lại một chuôi thật dài vết máu, thối lui đến mép thuyền. Tẩu vị vẫn như cũ phong tao, nhưng thanh máu rõ ràng thấy đỏ lên. Nghiêm Sơ Cửu đang muốn như bóng với hình thừa thắng xông lên. Ngao Trần Long Tuyền lại là buộc phát ra gầm lên giận dữ, hai mắt huyết hồng hướng Nghiêm Sơ Cửu đánh tới. Này, rõ ràng là muốn liều mạng tư thế. Nghiêm Sơ Cửu nắm chặt dao găm, làm ra phòng ngự tư thế, chuẩn bị hắn nhào lên lúc cho một kích chí mạng. Ai có thể nghĩ Trần Long Tuyền chỉ đập ra một nửa, đột nhiên thay đổi phương hướng, thẳng tắp hướng mặt biển nhảy xuống. Bộ hành. Một tiếng tiếng nước chảy, Trần Long Tuyền đâm vào trong nước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Giặc cung đường chớ đuổi, đây là thế hệ trước truyền xuống tới đạo lý. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, là một đời mới người tuổi trẻ phát tác. Nghiêm Sơ Cửu thấy Trần Long Tuyền muốn mượn thủy đột đảo, căn bản không có do dự, trực tiếp một cái lặn xuống nước đâm vào trong biển. Chương 1283, ta muốn ngươi ba canh chết, mụ tổ cũng vô pháp lưu ngươi đến canh năm. Chương 1283, ta muốn ngươi ba canh chết, mụ tổ cũng vô pháp lưu ngươi đến canh năm. Lạnh băng thấu xương nước biển, trong nháy mắt bao vây Nghiêm Sơ Cửu thân thể. Vết thương vậy bởi vì trong nước biển muối phần kích thích, đem lại kịch liệt vô cùng đau đớn, sảng khoái trình độ tuyệt đối không thua kém dùng rượu cồn cho vết thương khử trùng. Nghiêm Sơ Cửu gắt gao cắn răng cố nén đau đớn, ngưng tụ thị lực tìm Trần Long Tuyền bóng dáng. Đối với người bình thường mà nói, tại ban đêm tối tăm trong nước biển đừng nói là trợn tròn mắt, chính là lại thêm nhiều hai con mắt đều là phí công. Nghiêm Sơ Cửu có thủy nhãn kim tinh, cho dù tại trong đêm xuất hiện giảm giá hiệu quả, lúc này năng lực nhìn thấy phạm vi vậy vượt qua 50 mét, vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, hắn liền thấy phía trước hẹn 20 mét chỗ, Trần Long Tuyền thân ảnh chính liều mạng hướng phía trước du. Hắn đổ lặn nhiều chỗ tổn hại, cánh tay trái vết thương không ngừng chảy ra tiên huyết, ở trong nước biển lôi ra nhất đạo nhàn nhạt màu đỏ sẫm quỹ đạo. Lưu được núi xanh, không sợ không có xài bổ. Lần này Trần Long Tuyền cảm thấy mình chủ quan, hắn hoàn toàn không ngờ rằng lính mới nhược kê tựa như Nghiêm Sơ Cửu vậy mà như thế chiến đấu dẻo dai. Nếu như chính mình không có bị rắn biển dây dưa, lại không có du dài như vậy một khoảng cách lời nói, nhất định có thể đưa hắn cầm xuống. Lần tiếp theo, hắn tuyệt đối không có vận tốt như vậy. Trần Long Tuyền nghĩ như vậy, cái này đem hết toàn lực hướng phía trước dù, mong muốn mượn nhờ hắc ám chạy thoát tới cửa sinh, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày khác lại đến thu thập Nghiêm Sơ Cửu cái này tạp bái. Nghiêm Sơ Cửu phát hiện thân ảnh của hắn về sau, trong lòng sát ý bừng bừng mà lên. Ta nghĩ để ngươi ba canh chết, mụ tổ cũng vô pháp lưu ngươi đến canh năm. Hai chân của hắn đột nhiên đạp một cái, thân thể như ngư lôi loại bắn ra. Thủy lực cản, đối với người khác mà nói là nhất đạo vô hình tượng, nhưng đến trên người hắn, giống như không tồn tại tựa như. Tốc độ của hắn có thể so với cá cờ, chỉ là mấy cái trong chớp mắt đã đến gần khoảng cách. Trần Long Tuyền cảm giác nhạy cảm chắp sau lưng sóng nước biến hóa, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là ngư, có thể nhìn lại, trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái đó lực bền bỉ, lực buộc phát kinh người Nghiêm Sơ Cửu lại đuổi theo tới. Trần Long Tuyền đã bị làm được sợ, không dám ham chiến, đem hết toàn lực hướng phía trước dù, ý đồ thoát khỏi Nghiêm Sơ Cửu truy đuổi. Nhưng mà đến trong nước, tốc độ của hắn sao có thể hơn được Nghiêm Sơ Cửu? Nghiêm Sơ Cửu chỉ là hai chân đạp một cái, đột nhiên lấy tay liền tóm lấy Trần Long Tuyền mắt cá chân. Trần Long Tuyền thân kinh bách chiến, trong lúc nguy cấp thân thể bản năng uốn lẹo, tránh đi một chảo này, đồng thời đùi phải hung hăng về sau đá ra. Trong nước phát lực không dễ, nhưng một cước này vẫn như cũ vừa nhanh vừa mạnh. Nghiêm Sơ Cửu ở trong nước cảm giác, cùng với trình độ linh hoạt, vượt rất xa người bình thường. Hắn vẹn vẹn chỉ hơi vặn eo lấp vai, dòng nước liền dịu dàng ngoan ngoãn mà đẩy hắn nghiêng người trở ra. Trần Long Tuyền kia liều mạng đá ra một cước, vẹn vẹn chỉ đá trúng một mảnh vắng vẻ nước biển. Nghiêm Sơ Cửu mượn hắn phát lực sau nhất thời cứng ngắc, như quỷ mị lần nữa gần sát. Năm ngón tay trái thành chảo, vô cùng tinh chuẩn giữ lại Trần Long Tuyền chân phải mắt cá chân đồ lặn vỡ tan chỗ, đầu ngón tay trực tiếp lâm vào da thịt dùng sức vặn một cái. Giang rắc. Nước xương âm thanh ở trong nước biển vang lên. Ồ, Trần Long Tuyền đau đến há to mồm kêu thảm, kết quả lại sập tiến một miệng lớn nước biển, bọt khí ùng ục cục đi lên bốc lên. Nghiêm Sơ Cửu thuận thế lôi kéo, đem Trần Long Tuyền kéo đến trước người, hữu quyền nắm chặt, hướng phía đối phương phần bụng mạnh kích. Ầm. Trầm muộn tiếng va đập ở trong nước biển quyết tán. Trần Long Tuyền thân thể cung thành con tôm, trong miệng tuôn ra càng nhiều mang theo bọt khí bọt máu. Nghiêm Sơ Cửu bắt lấy tóc của hắn, ép buộc hắn ngẩng đầu. Hai người bốn mắt tương đối. Trần Long Tuyền trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng kinh ngạc, vì sao ở trong nước biển, Nghiêm Sơ Cửu động tác còn có thể như thế tinh chuẩn, như thế tấn mãnh, dường như so trên đất bằng càng linh hoạt, càng có lực hơn. Này, mẹ nó căn bản không trong sông a. Nghiêm Sơ Cửu ánh mắt băng lãnh như xương. Hắn nhớ tới An Hân mặt mũi tái nhợt, nhớ ra nàng nằm ở trên giường bệnh bộ dáng yếu ớt, nhớ ra một đao kia đâm xuyên bụng của nàng. Hận ý như dung nham loại cuồn cuộn. Nghiêm Sơ Cửu hữu quyền lần nữa đánh ra, chính giữa Trần Long Tuyền vai phải khớp nối. Giang rắc. Khớp nối triệt để vỡ vụn. Trần Long Tuyền đau đến toàn thân co quắp, còn sót lại tay trái lung tung vung ấy, muốn bắt hướng Nghiêm Sơ Cửu con mắt. Nghiêm Sơ Cửu nghiêng đầu tránh thoát, trở tay chế trụ tay trái của hắn cổ tay, bắt trước làm theo, dùng sức vặn một cái. Giang rắc. Tay trái cổ tay bị bẻ gãy. Hiện tại, Trần Long Tuyền hai tay đều phế đi. Nghiêm Sơ Cửu ngừng thủ, vung ra Trần Long Tuyền, mặc cho đối phương tại trong đau đớn dãy rủa. Trần Long Tuyền dãy rủa sau một lúc, cảm giác phổi bực bội, dựa vào bản năng dùng sức đạp hai chân muốn đi nổi lên, hiển nhiên là muốn chui ra mặt nước lấy hơi. Nghiêm Sơ Cửu không tiếp tục ra tay, vậy không có ngăn cản hắn, đều cách một khoảng cách, lạnh lùng nhìn hắn kéo dài hơi tàn. Ai có thể nghĩ lúc này bên cạnh sóng nước khẽ động, một thân ảnh gấp vọt mà ra, lao thẳng tới Trần Long Tuyền. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Không, là cầu tử bổ đao, thiên kinh địa nghĩa. Chiêu muội không biết khi nào đã đi theo Hạ Hải. Tại dưới nước, không chỉ là Nghiêm Sơ Cửu sân nhà, càng là hơn Chiêu muội. Nó thật nhanh bơi đến Trần Long Tuyền dưới chân, một ngụm đều cắn được bắp chân của hắn bên trên, răng nanh xuyên thấu đồ lặn, thật sâu đâm vào trong cơ thể, kéo lấy hắn liền hướng đáy biển kín đáo đi tới. Trần Long Tuyền cảm giác được đau đớn, lập tức liền muốn thoát khỏi Chiêu muội căn xé, thế nhưng một đôi tay đã bị Nghiêm Sơ Cửu phế đi, không thể động đậy, chỉ có thể không dừng lại chết thẳng cẳng. Cũng không có cái gì chứng dụng, hắn căn bản không vung được lực cắn kinh người Chiêu muội, thân thể còn đang ở đá lung tung loạn đạp trong không dừng lại chìm. 10m, 20m, 30m. Thủy áp càng lúc càng lớn, Trần Long Tuyền màng nhĩ bắt đầu chảy máu, phổi bởi đó trước sặc thủy mà nóng bỏng quặn thắt lòng, thiếu oxy nhường ý thức của hắn dần dần mơ hồ. nhưng hắn vẫn như cũ năng lực cảm nhận được rõ ràng, Nghiêm Sơ Cựu con chó kia vẫn cắn hắn, vẫn mang theo hắn không dừng lại chìm. Trần Long Tuyền đã hiểu, con chó này muốn đem chính mình kéo tới đáy biển, tươi sống chết đuối chính mình. Hoảng sợ phía dưới, hắn lần nữa liều mạng giằng co, mong muốn nổi lên. Chỉ là dưới chân dường như có cự thạch ngàn cân tại kéo lấy hắn, vẹn vẹn chỉ nổi lên không đến 1 mét, thân thể lại chìm xuống lần nữa. Chiều sâu vượt qua 40 mét sau đó, Trần Long Tuyền đều triệt để không được. Sắc mặt của hắn phát tím, con mắt trắng dã, thân thể bởi vì thiếu oxy cùng thủy áp mà không dừng lại co quắp. Cuối cùng của cuối cùng, hắn đều triệt để bất động. Chiêu Muội lại là không quan tâm, tiếp tục lôi kéo hắn lặn xuống. Mới vừa rồi bị đá một cước, làm cho trên người nó hiện tại còn rất đau, không đem hắn kéo tới đáy biển nuôi cá, không cách nào tiết mối hận trong lòng. Cầu sinh tín điều, có thể nói chuyện, tuyệt đối không mỏ mẫm ngang ổ, năng lực bổ đao, tuyệt đối không nha mềm. Nghiêm Sơ Cựu hờ hững nhìn đây hết thảy, không có chút nào ngăn cản ý nghĩa. Có ít người, là chết không có gì đáng tiếc. Thì như Hoàng Bảo Quý, thì như Trần Long Tuyền. Vượt qua 60 mét nhìn ban đêm phạm vi về sau, trong mắt dần dần chết Chiêu Muội cùng Trần Long Tuyền thân ảnh. Khi hắn muốn đi theo chìm xuống, xem xét Trần Long Tuyền có chết hay không tấu lúc, đột nhiên cảm giác chúng quanh sóng nước phơi phới, nghiêm túc quan sát một chút, không khỏi sợ giật bắn người. Bốn phương tám hướng, đang có vô số bầy cá hướng phía bên mình bơi lại, trong đó không thiếu tính tình hung mãnh, răng sắc bén hải lang. Hắn dụ mắt xem xét trên người mình còn đang ở đổ máu vết thương, nhanh chóng minh bạch qua đến, là máu của mình đem ngư thu hút đến đây. Vì để tránh cho biến thành hải ngư ăn khuya, hắn không để ý tới lại đi để ý tới Trần Long Tuyền, vội vàng nổi lên, nhanh chóng bơi về phía du thuyền. Khi hắn ướt đẫm mà bò lên trên cầu thang mà lúc, mỗi động một cái đều dính dấp trên người các nơi vết thương, đau rát. Nước biển muối như là vô số châm nhỏ, lặp đi lặp lại vào những kia lật ra ra thịt trong. Nhưng hắn không để ý tới xử lý vết thương, ánh mắt trước cảnh giác đảo qua bong tàu. Trống rỗng, chỉ có gió biển gào thét. Liêu Thị Vũ đâu? Nghiêm Sơ Cựu trong lòng siết chặt, bước nhanh đi vào khoang thuyền, cất giọng kêu to, Liêu Thị Vũ. Không người trả lời. Phòng ngủ chính cửa mở rộng ra, bên trong không có mưa ai. Phòng ngủ thứ nhì, phòng khách, phòng bếp, đều không có Liêu Thị Vũ thân ảnh. Nghiêm Sơ Cựu lòng trầm xuống. Lẽ nào Trần Long Tuyền còn có đồng bọn, thừa dịp chính mình xuống nước lúc sờ lên thuyền? Hắn vội vàng tìm kiếm khắp nơi lên, cuối cùng đi đến giải trí khoang, bên trong lộ ra ánh đèn lờ mờ cùng chưa tan tận mùi rượu, sau đó liền thấy Liêu Thị Vũ. Nàng ngửa đầu, nửa nằm ở trên ghế salon, tán loạn mái tóc che khuất một nửa ôn nhu khuôn mặt. Mọi tử rõ ràng là uống quá nhiều cocktail, triệt để say ngã, đối vừa rồi chuyện đã xảy ra hoàn toàn không biết gì cả. Vô tri, có đôi khi là một loại may mắn khí. Nghiêm Sơ Cựu căng cứng thần kinh bỗng nhiên lơi lỏng. Hắn đi đến ghế sofa một bên, tối đầu nhìn nàng. Dưới ánh đèn, Liêu Thị Vũ ngủ nhàn điềm tĩnh, cùng lúc trước mượn tiểu tình lớn mật tác vẫn, thậm chí hiến thân nữ hải như hai người khác nhau. Nghiêm Sơ Cựu khẽ thở dài một cái, chính mình thật sự không thích ăn cỏ gần hàng, thế nhưng ổ bên cạnh thảo không chỉ nhìn tốt, còn một gốc tiếp một gốc đưa đến bên miệng. Hạt dự, chuyện này là sao đâu? Phiền quá à? Nghiêm Sơ Cựu lắc đầu, kết quả là khiên động vết thương trên người, đau đớn cũng càng rõ ràng truyền đến. Mệt mỏi cùng đau xót, nhường hắn chậm rãi ngồi liệt đến trên ghế salon. Đứng lúc, hắn muốn ngồi dưới, ngồi vững vàng về sau, hắn lại nghĩ nằm ngửa. Nhân sinh tam cảnh, không ngoài như vậy. Làm thân thể hắn chợt xuống lúc, đầu gối đến mềm mại vật thể. Nghiêm Sơ Cựu không cần quay đầu nhìn xem cũng biết, đây cũng là Liêu Thị Vũ đùi. Chưa qua đồng ý của nàng, đều gối đến trên đùi của nàng, dường như không nhiều lễ phép. Nhưng mà mềm mại xúc cảm trong nháy mắt truyền đến, hắn lại cảm thấy không cần thiết đi để ý những chi tiết kia. Lễ phép, là đúng ngoại nhân nói. Thật coi nàng là người một nhà, vậy liền không nên quá khách khí. Nữ hải váy tinh tế tỉ mỉ cảm nhận, cùng với da thịt mềm mại ấm áp, nhường Nghiêm Sơ Cựu độ cao tập trung tinh thần chậm rãi tán loạn, căng cứng cơ thể từng tấc trầm tĩnh lại. Chém giết lúc hung ác, dưới nước truy kích lạnh băng, đối mặt uy hiếp tử vong quyết tuyệt. Tất cả tâm tình đều tại đây một lát an bình trong lặng yên thủy chiều xuống, chỉ còn lại mệt mỏi cùng với đau đớn. Lúc này, nên xử lý một chút vết thương, nhưng hắn không muốn động. Chuyện duy nhất muốn làm tỉnh chính là gối lên này đôi chân, thật tốt ngủ một giấc. Chẳng qua khoan hay nói, này gối đầu cứng mềm vừa phải, tự mang nhiệt độ ổn định, còn phiêu tán hương khí, nhất định phải ngũ tinh khen ngợi. Chương 1284, lão bản, ngươi muốn quen thuộc dùng nó. Chương 1284, lão bản, ngươi muốn quen thuộc dùng nó. Nhỏ giọt nhỏ giọt nhỏ giọt, kim đồng hồ nó không đứng ở chuyển động. Nghiêm Sơ Cựu nằm ở nơi đó, nghe lấy Liêu Thị Vũ nhẹ nhàng hô hấp, cảm thụ lấy nàng trên đùi truyền đến nhiệt độ, không có dư thừa ý nghĩ, chỉ là mơ màng muốn ngủ. Tại hắn đang muốn ngủ lúc, đặt tại trên bàn điện thoại lại chấn động lên. Nghiêm Sơ Cựu không muốn núp đích, thế nhưng đánh tới người vô cùng ương ngạnh, không tiếp không bỏ qua dáng vẻ, chỉ có thể miễn cưỡng lấy tay đi lấy đến. Nguyên lai tưởng rằng là Tiểu Di đánh tới, không ngờ rằng phía trên biểu hiện tên lại là Nhậm Chân. "Uy, lão bản." Nhậm Chân thanh âm thanh thúy tại đầu bên kia điện thoại vang lên, "Ngươi còn đang ở trang viên sao? Như thế nào không có gọi điện thoại cho ta, để cho ta đi đón ngươi?" Nghiêm Sơ Cựu tại lúc ăn cơm tối, đã gọi cho Tô Nguyệt Thanh, nói cho nàng chính mình tối nay ở tại trang viên, không để cho nàng dùng chờ mình, không ngờ rằng vẫn là có người chờ, trong lòng có chút ấm áp. "Ừm, Nhậm Chân, xảy ra chút chuyện, quên cứ gọi cho ngươi." "Xảy ra chuyện gì?" Nhậm Chân trong nháy mắt khẩn trương lên, sau đó nghi ngờ hỏi, "Lão bản, ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi lại bị thương à?" Nghiêm Sơ Cựu rũ mắt xem xét trên người mình bộ dáng chật vật, nở nụ cười khổ, "Rất không may, bị ngươi đoán trúng rồi." "Trời ạ." Nhậm Chân nhịn không được la thất thanh lên, "Ngươi thương được có nghiêm trọng không?" "Không nghiêm trọng, chỉ là một điểm bị thương ngoài da mà thôi." Nhậm Chân vội vàng nói, "Vậy ta bây giờ lập tức quá khứ." Nghiêm Sơ Cựu nghĩ Nhậm Chân từng có xử lý vết thương kinh nghiệm, tiểu chăn bông dùng đến thu phóng tự nhiên, cái này đáp ứng, "Tốt, ngươi đừng rêu rao, chớ kinh động tiểu di ta," thì thầm đến, "Ta tại du thuyền bên trên." Nhậm Chân đáp một tiếng về sau, cái này cúp điện thoại. Nghiêm Sơ Cựu đưa điện thoại di động ném sang một bên, lại lần nữa nhắm mắt lại. Chờ đợi thời gian, bị yên tĩnh cùng đau đớn kéo đến đặc biệt dài dằng dặc. Chẳng qua Liễu Thi Vũ trên đùi mềm mại, lại kỳ quặc là Trung Hòa kiểu này dài dằng dặc cùng thống khổ. Liễu Thi Vũ trong giấc mộng vô thức giật mình, rũ xuống ghế sofa bên cạnh tay nhẹ nhàng nâng lên, rơi xuống Nghiêm Sơ Cựu trên mặt. Ấm áp đụng vào, nhường Nghiêm Sơ Cựu nhớ ra nàng tình thâm chậm rãi tình ca, còn có kia men say mông lung hồn sâu. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn như bị cái quái gì thế ngăn chặn, có chút buồn bực, cũng có chút loạn. Chẳng qua thân thể mệt mỏi cùng đau đớn chiếm thượng phong, đem những thứ này rối loạn suy nghĩ tạm thời ép xuống. Hốt hoảng thời khắc, hắn cảm giác được trên tay truyền đến nước nhẹm xúc cảm. Nghiêm Sơ Cựu mở to mắt, phát hiện Triêu Muội không biết khi nào quay về, chính le đầu lưỡi liếm chính mình đổ máu thủ. Ngốc cậu, làm xong. Ngang ổ ngang ổ. Triêu Muội nhẹ nhàng kêu lên hai tiếng, ý nghĩa rất rõ ràng, làm xong, cái tên xấu xa kia rốt cuộc lên không nổi. Nghiêm Sơ Cựu đại thở phào nhẹ nhõm, sờ lên đầu của nó, làm được tốt. Triêu Muội hưởng thụ mà nheo lại mắt, sau đó vây quanh ghế sofa bên kia, thuần thục nhảy tới. Nó tại Liễu Thi Vũ một cái chân khác trên nằm xuống, cái cằm khoác lên chân trước bên trên, ánh mắt lại còn nhìn Nghiêm Sơ Cựu, một bộ bảo vệ tư thế. Hình tượng này, rất có gan một nhà ba người tức thị cảm. Một lát sau, trang viên phía trên truyền đến tiếng động, hiển nhiên là Nhậm Chân đến. Nhậm Chân vội vàng đi lên du thuyền, há mồm kêu to, "Lão bản, lão bản, ngươi ở chỗ nào?" Ngang ổ. Chiêu Muội so Nghiêm Sơ Cựu vượt lên trước đáp lại một tiếng. Nghiêm Sơ Cựu vậy dãy rủa lấy rời khỏi Liễu Thi Vũ chân, lại lần nữa ngồi dậy. Giải trí khoang cửa rất nhanh bị mở ra, Nhậm Chân thở hổn hển xuất hiện tại cửa ra vào. Nàng trông thấy Nghiêm Sơ Cựu toàn thân ướt đẫm, trang phục nhiều chỗ tổn hại, lộ ra trên da răng khắp nơi lấy tươi mới vết máu, trong nháy mắt bị dọa cho phát sợ. "Lão bản." Nhậm Chân bước nhanh đi lên phía trước, vội vàng hỏi, "Ngươi đây, đây là làm sao làm à? Trước đó thương mới vẫn chưa hoàn toàn tốt, tại sao lại đem chính mình làm đả thương?" Nghiêm Sơ Cựu cũng không đoái hoài tới nói nguyên do, chỉ là khẽ lắc đầu, "Không sao, thật sự một điểm bị thương ngoài da mà thôi." "Thế này sao lại là bị thương ngoài da?" Nhậm Chân nhìn kỹ một chút, những vết thương kia da thịt xoay tròn cực kỳ dữ tợn, gấp đến độ thẳng rơi nước mắt, "Chúng ta đi bệnh viện, hiện tại liền đi." "Không được." Nghiêm Sơ Cựu lắc đầu, "Đêm hôm khuya khoắt đi bệnh viện, vết thương còn rõ ràng như vậy, sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết." "Thế nhưng, không có khả năng là..." Nghiêm Sơ Cựu giọng nói chân thật đáng tin, "Ngươi đi cầm tủ thuốc, giúp ta xử lý một chút là được." Nhậm Chân gặp hắn sắc mặt mặc dù trắng xanh, thế nhưng thái độ kiên quyết, đành phải gật đầu, "Tủ thuốc ở đâu?" "Ta đi cầm." Phòng ngủ chính dưới tủ đầu giường mặt. Nhậm Chân quay người muốn đi tìm tủ thuốc lúc này mới chú ý tới ghế salon khác một bên Liễu Thi Vũ, say nhan hơi đà, đang ngủ ngon. Nàng cũng không đoái hoài tới hỏi cái này nữ hải là chuyện gì xảy ra, nhanh đi phòng ngủ chính. Trước cứu lão bản, về phần vị này thì muội. Sau đó lại để ra nghi vấn cốt truyện. Rất nhanh, Nhậm Chân đều ôm một cái màu bạc tủ thuốc quay về. Nàng vị Nghiêm Sơ Cựu lại lần nữa ngồi xuống, chính mình thì quỳ đến trước người hắn trên mặt thảm, nhưng là nhìn lấy kia mấy đạo bại lộ tại bên ngoài vết thương, lại không khỏi sợ mất mật. "Lão bản, người thương thế kia, hình như so với lần trước còn nghiêm trọng a. Hay là thượng ý viện có được hay không?" "Không tới." Nghiêm Sơ Cựu lắc đầu, tận lực nhường thanh âm của mình bình ổn, "Ngươi đừng sợ, làm theo lời ta bảo là được." Nhậm Chân chỉ có thể gật đầu, "Tốt, ngươi nói, ngươi nói." Nghiêm Sơ Cựu cái này chiếu cho lúc trước An Hân xử lý vết thương kinh nghiệm lâm sàng chỉ huy nàng, "Ngươi trước tiên đem ta quần áo trên người toàn bộ cắt bỏ." Nhậm Chân run rẩy mở ra tủ thuốc, luống cuống tay chân tìm ra ý dụng cái kéo, cắn cắn môi nói, "Lão bản, ta bắt đầu cắt." "Cắt đi." Nghiêm Sơ Cựu dựa vào ở trên ghế salon, tận lực để cho mình thả lỏng, đồng thời căng dặn, "Cái kéo vô cùng sắc bén, ngươi cẩn thận đừng làm bị thương chính mình." Nhậm Chân cười khổ, "Này đến lúc nào rồi, hắn lại còn có thời gian rỗi quan tâm chính mình." Sau khi hít sâu một hơi, nàng từ trang phục và táo bắt đầu đi lên cắt, động tác đặc biệt cẩn thận, tránh cắt đến trên vết thương da thịt. Giang giác. Làm Nghiêm Sơ Cựu quần áo một phân thành hai lúc, trần trụi thân trên vậy bại lộ tại dưới ánh đèn. Kia cường tráng cơ thể đường cong trên hiện đầy cũ mới vết thương, mới nhất mấy vết thương da thịt lật ra ngoài biên giới trắng bệnh, còn đang ở thấm lấy huyết thủy. Nhậm Chân thấy vậy hít vào một ngụm khí lạnh, đau lòng được nước mắt nhịn không được rơi xuống. "Lão, lão bản, ngươi rất đau a?" Nếu như nữ nhân trước mặt là Tô Nguyệt Thành, Nghiêm Sơ Cựu hơn phân nửa liền biết nũng nịu nói tốt đau, so sinh con đều đau, nhanh đau chết. Nhưng mà đối mặt với Nhậm Chân, vì duy trì lão bản mình kiên cường, mạnh đến mức đáng sợ hình tượng, hắn hay là lắc đầu, "Không đau, trò trẻ con thôi." Nhậm Chân gặp hắn lúc này còn muốn cậy mạnh, nhịn không được dưng dưng hoành hắn một chút, sau đó cầm cái kéo chuẩn bị cắt quần của hắn. "Quần ta tự mình tới đi." Nghiêm Sơ Cựu cậy mạnh mong muốn đứng dậy đem quần tới ra, kết quả khẽ động đều dẫn dắt vết thương, đau đến hắn hít sâu một hơi. Nhậm Chân bận bịu ngăn lại hắn, "Lão bản, ngươi đừng động, ta cầu ngươi đừng lộn xộn được không?" Nghiêm Sơ Cựu đành phải không động đậy được nữa. Nhậm Chân liền quỳ sát đến cước bộ của hắn, từ ống quần bắt đầu đi lên cắt, hoàn toàn không có chú ý tới mình tư thế như vậy đến cỡ nào hái muội. Hoặc nói đã thành thói quen, bởi vì này không phải lần đầu tiên. Nàng chỉ là cẩn thận hơn, sợ làm đau hắn. Làm quần dài hoàn toàn cắt bỏ về sau, Nhậm Chân động tác đột nhiên cứng lại rồi. Nguyên bản không có bị thương một cái chân bên trên, nhiều nhất đạo rõ ràng vết thương. Kia vết thương chừng dài 4, 5 cm, da rách thì nát, còn đang không ngừng đổ máu. Cùng một cái chân khác bên trên vết thương cũng dường như đối xứng, nhưng vị trí càng tới gần trong lịch sử mẫn cảm nhất tử. Nhậm Chân mặt bỏng đến năng lực chứng chiên, trong lòng lại lo lắng được không được, này nếu lại hướng lên từng chút một, thương tổn tới yếu hại, vậy nhưng như thế nào cho phải a? Quần vẫn chưa hoàn toàn cắt bỏ, nhất định phải lại hướng lên cắt, nhưng mà tay của nàng run rất lợi hại. Cái kéo mũi nhọn, không cẩn thận đụng phải vết thương biên giới. Nghiêm Sơ Cựu đau đến manh hít một hơi, "Tê, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Nhậm Chân gặp hắn ngũ quan đều bởi vì đau đớn nhíu chung một chỗ, nước mắt lần nữa rơi xuống, "Ta không phải cố ý." "Không sao." Ngươi tiếp tục, cẩn thận một chút là được, đây là ta Nghiêm gia hạch tâm tài sản, không thể tổn thương. Nhậm Chân cắn môi dưới, ép buộc chính mình tập trung chú ý tại trên vết thương, mà không phải cùng địa phương khác. Nàng lấy tốc độ nhanh nhất cắt bỏ còn lại vài vóc, sau đó bắt đầu thận trọng xử lý miệng vết thương trên người hắn. Tiếp xuống quá trình, hai người đều rất trầm mặc. Nhậm Chân dùng đồng tâm thấm bộ vải đồn, từng chút một bôi lên tại mỗi một vết thương xung quanh. Bộ vải đồn tiếp xúc đến vết thương lúc mang tới đau đớn nhường Nghiêm Sơ Cựu cơ thể co vào, nhưng hắn không rên một tiếng. Sau đó bắt đầu khâu lại lúc, Nghiêm Sơ Cựu cuối cùng nhịn không được, thủ hướng bên cạnh thân, mong muốn bắt lấy cái gì đến trèo chống một chút, kết quả là bắt được Liêu Thi Vũ đuổi. Hắn cũng không dám dùng sức, chỉ là bắt lại lỏng, nối lỏng lại bắt. Liêu Thi Vũ rõ ràng đã quá say, hoàn toàn không có phản ứng. Ngược lại là Nhậm Chân, khẩn trương đến thủ một run, cũng không có nhàn tâm đi chú ý Nghiêm Sơ Cựu rơi xuống Liêu Thi Vũ trên đùi thủ. Thật không dễ dàng, vết thương cuối cùng làm sạch vết thương khâu lại tốt. Tiếp xuống tới chính là băng bó, Nghiêm Sơ Cựu cho rằng Nhậm Chân sẽ đi cầm tủ thuốc bên trong phụ liệu, không ngờ rằng nàng lại lấy ra tùy thân bao, từ bên trong lật ra hai cái loại cực lớn, còn in gấu nhỏ đồ án băng dán cá nhân. Nay quen thuộc cách điều chế, nhường Nghiêm Sơ Cựu dở khóc dở cười, lại dùng cái này a. Nhậm Chân gật đầu, cái này dùng tốt ta, đều dùng nhiều lần như vậy, ngươi còn không quen thuộc a. Nghiêm Sơ Cựu bó tay rồi, chính mình đường đường một đại nam nhân, bộ vị mấu chốt dán hai cái tiểu chăn đông. Hình tượng này có phải hay không quá một chút, chương 1285, quá muốn yêu ngươi, là ta ngột ngạt không được suy nghĩ, chương 1285, quá muốn yêu ngươi, là ta ngột ngạt không được suy nghĩ. Đương Nhậm Chân đem Nghiêm Sơ Cựu tất cả vết thương đều xử lý tốt, vậy cuối cùng từ trong miệng hắn đã hiểu chuyện đã xảy ra. Nhậm Chân nghe được cắn răng nghiến lợi, Hoàng Phú Quý tên cặn bã này, thực sự là chết không yên lành. Nghiêm Sơ Cựu nhẹ gật đầu một cái, trong mắt hàn ý u tùm, không bao lâu, liền biết đến phiên hắn. Nhậm Chân nhìn một bên ngủ được như chết rồi tựa như Liêu Thi Vũ, do dự nhỏ giọng hỏi, "Lão bản, Thi Vũ nàng như thế nào uống đến say như vậy, muốn hay không đem nàng đánh thức, nhường nàng đi ngủ trên giường?" Nghiêm Sơ Cựu liếc nhìn Liêu Thi Vũ một cái, khẽ lắc đầu, "Nhường nàng ngủ đi. Tối nay nàng cũng sợ hãi." Kỳ thực cũng không chỉ Liêu Thi Vũ, chính hắn có chút bị dọa lấy. Nếu như không phải tiên hạ thủ vi cường, đi lên khẳng định không chỉ Trần Long Tuyền một người, ít nhất có mười mấy cái. Chính mình song quyền nan địch tứ thủ, chắc là phải bị bọn hắn cầm xuống. Cuối cùng nếu như cự không giao ra hộ, chỉ sợ cũng muốn trơ mắt nhìn bọn hắn trả đạp Liêu Thi Vũ. Lấy những người cặn bã kia phẩm tính, cho dù giao ra trong hộp thứ gì đó, cũng chưa chắc năng lực rơi xuống toàn thây. Nhậm Chân đi tìm đến một tấm thảm, nhẹ nhàng tung ra, trùm lên Liêu Thi Vũ trên người. Thu xếp tốt nàng về sau, lúc này mới lại lần nữa về đến Nghiêm Sơ Cựu bên cạnh. Gặp hắn có chút thất thần ngồi ở chỗ kia, sắc mặt tại dưới ánh đèn vẫn có vẻ hơi trắng xanh, chẳng qua tình huống rõ ràng muốn so vừa tới lúc tốt hơn nhiều. "Lão bản," Nhậm Chân nhẹ nói, "nơi này ngủ không thoải mái, ta dìu ngươi đi căn phòng nghỉ ngơi đi." Nghiêm Sơ Cựu khẽ gật đầu, sau đó thử tự mình đứng lên tới. Chỉ là mới khẽ động đều liên lụy đến vết thương trên người, nhất là trên đùi đạo kia vừa mới khâu lại vết thương truyền đến căng cứng cùng đau nhức, nhường hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Nhậm Chân liền vội vàng tiến lên, "Ngươi đừng dùng sức, ta tới dìu ngươi." Nghiêm Sơ Cựu đành phải đem một tay khoác lên trên vai của nàng, chậm rãi đứng lên. Nhậm Chân vội vàng đưa tay vòng lấy eo của hắn, dùng sức đưa hắn dịu dắt đứng lên. Cái tư thế này, để cho hai người dán cực kỳ gần. Nghiêm Sơ Cựu nửa người trọng lượng, dường như đều đặt ở Nhậm Chân trên người. Cái này khiến Nhậm Chân cảm giác có chút phí sức, nhưng cảm nhận được trên người hắn nhiệt độ, lại cảm thấy mình có thể nhịn, thậm chí lại ăn lực chút ít cũng không quan hệ. Từ thích hắn sau đó, nàng chỉ hy vọng ép trên người mình, không còn là sinh hoạt. Chẳng qua bây giờ nhìn tới, tình yêu vậy thật nặng. Hai người dắt dịu nhau, từng bước một đi ra giải trí khoang. Nghiêm Sơ Cựu trông thấy Chiêu Muội đi theo ra, cái này nhẹ giọng phân phó, "Ngốc cậu, bên ấy không biết còn có hay không cá lọt lưới, cảnh giới công tác đều giao cho ngươi." Nga ổ. Chiêu Muội vậy biết mình chủ nhân bị thương, so lúc trước càng nghe lời kêu to một tiếng, sau đó liền chạy tới khoang thuyền lối vào, cảnh giác chằm chằm vào xung quanh. Từ giải trí khoang đến phòng ngủ chính khoảng cách cũng không xa, Nhậm Chân vì không liên lụy đến Nghiêm Sơ Cựu vết thương, đi được đặc biệt chậm. Nghiêm Sơ Cựu cảm giác được thân thể nàng mềm mại đường cong, cùng với ấm áp nhiệt độ, còn có trên người phát ra nhàn nhạt hương khí, đột nhiên phát hiện mình nộ khí lại lớn. Thân thể hệ thống nhắc nhở, cảm giác đau đớn biết hạ xuống 50% hormone bài tiết trên điều 200%. Cảnh cáo, kiểm tra đến không đúng lúc không biết phản ứng. Thật không dễ dàng, hai người cuối cùng đã tới phòng ngủ chính. Nơi này ánh đèn so giải trí khoang muốn nhu hòa sáng ngời một ít, nhưng ái muội sắc điệu càng đậm. Nhậm Chân đem Nghiêm Sơ Cựu đỡ đến bên giường, nhường hắn chậm rãi nằm xuống. "Tốt, lão bản ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi cấp ngươi rót cốc nước." Nhậm Chân nói xong muốn quay người, kết quả cổ tay lại bị Nghiêm Sơ Cựu kéo lại. "Không đợi." Nghiêm Sơ Cựu xông nàng nhẹ nhàng lắc đầu, "Ngươi cũng tới đến nghỉ ngơi một lát." Nhậm Chân ngây ngẩn cả người, nói quanh co nói, "Ta không cần, ta ngay tại bên giường ngồi cùng ngươi." Nghiêm Sơ Cựu khẽ nhíu mày, "Ngươi chuẩn bị ngồi một đêm?" "Như vậy sao được? Không có quan hệ, ta chịu đựng được." Nghiêm Sơ Cựu không nói chuyện, chỉ là nhìn nàng. Ánh mắt của hắn tại ánh đèn dịu dịu hạ có vẻ rất sâu, mang theo thương sau mệt mỏi, lại tựa hồ có chút những vật khác. Nhậm Chân bị hắn thấy vậy nhịp tim không hiểu tăng tốc, nghĩ rời tầm mắt, nhưng lại không rời. "Đi lên." Nghiêm Sơ Cựu vỗ vỗ bên người vị trí, ngữ khí kiên định. Nhậm Chân mặt nhảy dưới đất một chút đỏ lên, "Không, không được lão bản, này tại sao có thể?" "Sao không có thể?" Nghiêm Sơ Cựu giọng nói rất bình tĩnh, dường như thế đại, "Ngươi ngủ bên ấy, ta ngủ bên này. Ngươi rời ta gần chút ít, lỡ như ta buổi tối không thoải mái, cũng tốt bảo ngươi." Hắn nói được đương nhiên, như là đang trần thuật một kiện lại chuyện không quá bình thường. Nhậm Chân cắn môi, ngón tay vô thức rảo lấy góc áo. Lý trí nói cho nàng như vậy không ổn, cô nam quả nữ cùng giường chung gối, nữ hài siêu cấp nguy hiểm, tùy thời đều có thể chết người. Chỉ là nhìn Nghiêm Sơ Cựu mặt tái nhợt, nhìn trên người hắn những kia còn thấm lấy vết máu băng gạc, nhớ hắn tối nay trải nghiệm những kia nguy hiểm. đau lòng vượt trên tất cả lo lắng. Nhậm Chân vẫn đang có chút do dự, ta sợ đụng phải miệng vết thương của ngươi. Nghiêm Sơ Cựu lại nói, đừng sợ, ta thành thật. Nhậm Chân mồ hôi được không được, những lời này từ ai miệng bên trong nói ra đều được, từ lão bản miệng bên trong nói ra, một điểm sức thuyết phục đều không có. Ngươi thành thật. Buổi chiều du sơn ngoạn thủy người là ai? Tại nàng còn lo được lo mất thời khắc, Nghiêm Sơ Cựu đã buông lỏng ra tay của nàng, chính mình hướng giường khác một bên xê dịch, cho nàng nhường ra cũng đủ lớn không gian. Nghiêm Sơ Cựu nhìn con mắt của nàng, lên đây đi, ta cảm giác có chút lạnh đâu. Nhậm Chân nghe hắn nói lạnh, sợ là vết thương lây nhiễm đưa tới phát sốt, vội vươn tay dò xét một chút, phát hiện nhiệt độ bình thường mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là một hơi này lỏng ra đến, bảo vệ chặt phòng tuyến giường như vậy đi theo buông lỏng ra. Lão bản mặc dù là cái lao thân sĩ, nhưng đã bị thương thành như vậy, phải làm không là cái gì. Nhậm Chân nghĩ như vậy, cái này hít sâu một hơi, như là đã quyết định nào đó quyết tâm. Nàng đã rơi xuống trên chân hải tử, cũng đem màu sáng vớ cởi ra, cẩn thận bò lên giường, nằm Nghiêm Sơ Cựu bên cạnh. Nệm vô cùng mềm. Nàng nằm trên đó lúc thân thể có hơi lom xuống đi một ít. Giữa hai người cách ước chừng nửa cánh tay khoảng cách, nhưng cùng ở tại trên một cái giường, điểm ấy khoảng cách có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể. Nhậm Chân ngửa mặt nằm ngửa, hai tay quy quy củ củ mà để ở bên người, thân thể kéo căng thẳng tắp, con mắt chằm chằm vào đèn trên trần nhà. Nàng năng lực rõ ràng nghe được chính mình như nổi trống loại nhịp tim, cũng có thể nghe được bên cạnh Nghiêm Sơ Cựu tiếng hít thở. Vung lòng một chút, giọng Nghiêm Sơ Cựu truyền tới từ phía bên cạnh, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Nhậm Chân mặt càng đỏ hơn, nhỏ giọng lẩm bẩm, ai biết được. Nghiêm Sơ Cựu trầm thấp cười một tiếng, tiếng cười khiên động vết thương, lại biến thành rên lên một tiếng. Nhậm Chân bận bịu nghiêng người sang nhìn về phía hắn, mặt mũi tràn đầy lo lắng, lão bản, ngươi không sao chứ? Không sao, Nghiêm Sơ Cựu vậy nghiêng người sang đến, hai người biến thành mặt đối mặt nằm ngửa, chỉ là có chút đau. Dưới ánh đèn, mặt của hắn khoảng cách nàng rất gần. Nhậm Chân năng lực thấy rõ hắn trên trán mồ hôi mịn, cũng có thể nhìn thấy kia có hơi nhíu lên lông mày, tâm đều không khỏi nhíu chặt. Lão bản, đau lắm hả? Có muốn ăn chút gì hay không thuốc giảm đau? Tủ thuốc trong nên có. Không cần, Nghiêm Sơ Cựu lắc đầu, ngươi bồi tiếp ta là được. Có ngươi đang, ta cảm giác không có lạnh như vậy, cũng không có đau như vậy. Yêu đương đàm nhiều, Nghiêm Sơ Cựu không chỉ kinh nghiệm lâm sàng phong phú, dấu ngon dấu ngọt vậy há mồm liền đến. Nhậm Chân nghe được lại là trong lòng phát nhiệt, do dự một chút liền vươn tay, nhẹ nhàng che ở Nghiêm Sơ Cựu không có bị thương bên ấy trên cánh tay. Ta ở đây này, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nghiêm Sơ Cựu nhìn nàng, phát hiện nàng kia mềm mại phải kéo ánh mắt bên trong, đựng đầy đối với mình không che giấu chút nào quan tâm yêu thương. Hối ước giết, đúng hạn mà đến. Nhớ tới nàng khóc nói ta không chế không nổi chính ta thật rất thích ngươi. Nhớ tới đầu lưỡi nàng hình như thắt nút, vụ vệ nhưng dũng cảm hôn nồng nhiệt. Nhớ tới nàng vừa nãy quỳ gối trước người hắn, tay run run vì hắn xử lý vết thương lúc, nước mắt từng viên một rơi xuống bộ dáng. Nghiêm Sơ Cựu trong lòng một nơi nào đó mềm đến rối tinh rối mù, nộ khí nhưng lại bừng bừng đi lên tuôn. Hắn rội ra không bị thương cái tay kia, nhẹ nhàng cầm Nhậm Chân che ở trên cánh tay mình thủ. Nhậm Chân thân thể khẽ run lên, tay hắn thật lớn, hoàn toàn đem bao tay của mình vây quanh. Nghiêm Sơ Cựu thấp giọng gọi tên của nàng, Nhậm Chân. Nhậm Chân ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt thanh tịnh, như trong rừng không bị ô nhiễm dòng suối nhỏ, ừm. Nghiêm Sơ Cựu nói quanh co lên, ta nghĩ. Chương 1286, yêu thương như mưa to rơi xuống. Chương 1286, yêu thương như mưa to rơi xuống. Không. Nhậm Chân trong lòng siết chặt, vội vàng cắt đứt Nghiêm Sơ Cựu, lão bản, ngươi không thể nghĩ, nghĩ đều không thể, nghĩ đều tổn thương thân thể. Nghiêm Sơ Cựu dở khóc dở cười, ngươi khẩn trương như vậy làm gì, ta chỉ là muốn nói cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi kịp thời đến cho ta xử lý thương thế, ta có thể muốn nhịn đến ngày mai trời đã sáng. Nhậm Chân lúc này mới ý thức được chính mình hiểu lầm, đỏ mặt lên, a, không cần khách khí đâu. Đây đều là ta phải làm. Vài câu ngắn gọn trò chuyện về sau, hai người rơi vào trầm mặc. Thời gian tại trong yên tĩnh chảy xuôi. Ngoài cửa sổ là nặng nghề bóng đêm cùng mơ hồ tiếng sóng biển, cửa sổ trong là nhu hòa ánh đèn cùng cuốn dao hô hấp. Nhậm Chân đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên cùng một người nam nhân cùng giường chung gối. Mới đầu nàng rất là căng thẳng, thân thể cứng ngắc, hai chân kéo căng, có thể nam nhân cũng không có như trước đó ở trên núi như thế làm loạn, ngược lại thân sĩ giống không dùng được dáng vẻ, dần dần liền buông lỏng. Tại dạng này tĩnh mịch bầu không khí bên trong, cơn buồn ngủ cũng liên tục đánh tới. Nàng hôm nay cũng cùng Liễu Thi Vũ không sai biệt lắm, đã trải qua quá nhiều cảm xúc phập phồng. Từ ban ngày ở trên núi ngọt ngào tỏ tình, tới biết Nghiêm Sơ Cựu bị thương lúc khủng hoảng, lại đến vừa nãy xử lý vết thương lúc kinh hồn táng đảm. Giờ phút này tất cả mọi chuyện lắng xuống, căng cứng thần kinh lỏng xuống, mỹ mắt cũng càng ngày càng nặng. Đang lúc nàng muốn đi vào ngủ say lúc, đột nhiên cảm giác bên cạnh Nghiêm Sơ Cựu giật giật, hướng phía bên mình xê dịch. Bất thình lình tiếng động, nhường nàng một chút lại thanh tỉnh lại, "Lão bản, làm sao vậy?" "Vết thương có đau một chút," giọng Nghiêm Sơ Cựu rất thấp, dựa vào người gần một chút, phân tán chút ít chú ý. Lý do này thực sự gượng ép, nhưng mặc cho chân buồn ngủ quá, đầu óc chuyển bất động, chỉ là a một tiếng. Nghiêm Sơ Cựu lúc này đã liên tiếp nàng, da thịt dán da thịt, ấm áp khí tức liên tục truyền đến. Mặc dù không có phát sốt, thế nhưng đối với Nhậm Chân mà nói cũng tương đối bỏng. Nhậm Chân cơn buồn ngủ, theo kiểu này bỏng ý biến mất, nhịp tim lại bắt đầu gia tăng tốc độ, "Lao, lao bản." "Ừm." "Ngươi?" Nhậm Chân thấp giọng hỏi, "Ngươi như thế nào như thế bỏng?" Nghiêm Sơ Cựu thản nhiên mà nói, "Huyết khí vượng nam nhân chính là như vậy, đồng ấm hệ mát." Nhậm Chân bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách trước đó làm công lúc, luôn có tiểu tỷ muội nói muốn tìm người bạn trai qua mùa đông. Nghiêm Sơ Cựu nhẹ nhàng gật đầu, "Mùa đông này ngươi cũng sẽ không lạnh." "Ừm." Nghiêm Sơ Cựu thủ dương lên, nhẹ nhàng vòng lấy nàng mềm mại eo nhỏ nhắn, "Bởi vì ngươi đã có bạn trai." Nhậm Chân thân thể trong nháy mắt căng thẳng, dường như bị bỏng một loại, khẽ hít một cái khí. "Đừng sợ," giọng Nghiêm Sơ Cựu tại nàng vang lên bên tai, "Dị thường ôn nhu, ta sẽ không làm loạn." Tay hắn chỉ là hư hư mà vòng quanh, đồng thời không dùng lực, nhưng tư thế như vậy đã đầy đủ thân mật. Nhậm Chân có thể cảm nhận được hắn lồng ngực nhiệt độ, còn có kia rắn chắc chín khối cơ bụng, cả người dường như uống nhiều quá liêu thi vũ một dạng, đại não lâm vào trống không. Nghiêm Sơ Cửu lại kêu một tiếng, "Nhậm Chân." "Ừm." "Ban ngày ở trên núi lời nói, còn giữ lời sao?" Nhậm Chân sửng sốt một chút, lập tức đã hiểu hắn chỉ là cái gì, dường như không chút nghĩ ngợi trả lời, "Chắc chắn, vĩnh viễn cũng chắc chắn." Nghiêm Sơ Cửu khe khẽ thở dài, "Thế nhưng, ta không cho được ngươi cam kết gì, cũng cho không được bất luận kẻ nào một lòng hứa hẹn." Nhậm Chân tâm có rút đau đớn một chút, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, "Ta biết, ta đã sớm biết, nhưng ta còn là thích ngươi, hay là nghĩ đi cùng với ngươi." Đang khi nói chuyện, nàng nhịn không được xoay người lại, tại dưới ánh đèn lờ mờ nhìn thẳng ánh mắt của hắn. "Lão bản, ta không muốn lời hứa của ngươi, cũng không cần ngươi vĩnh viễn, chỉ cần có thể tại bên cạnh ngươi, năng lực tại ngươi cần lúc bồi tiếp ngươi là đủ rồi." Nghiêm Sơ Cửu phát hiện nàng lúc nói chuyện, đôi mắt sáng đến kinh người, bên trong có loại gần như thành tín quan mang. Trong lòng lửa nóng nàng, cuối cùng nhịn không được hôn lên môi của nàng. Nụ hôn này rất nhẹ, vô cùng ôn nhu, mang theo thương sau mệt mỏi cùng chân quý. Nhậm Chân nhắm mắt lại, lông mi run rẩy. Nàng lạng quạng đáp lại, hai tay không tự giác mà trèo lên bờ vai của hắn, nhưng lại tại chạm đến trên vai hắn băng gạt lúc, cẩn thận tránh đi. Nghiêm Sơ Cửu cánh tay có hơi buộc chặt, đưa nàng hướng càng hướng trong lồng ngực của mình mang theo mang, hôn cũng dần dần làm sâu sắc. Nhậm Chân có thể cảm nhận được thân thể của hắn nhiệt độ tại lên cao, có thể cảm nhận được hắn nhịp tim tiết tấu đang tăng nhanh. Nàng cũng giống vậy. Nụ hôn này kéo dài thật lâu, lâu đến Nhậm Chân dường như muốn thiếu oxy. Nghiêm Sơ Cửu cảm giác nàng muốn hít thở không thông, lúc này mới bỏ được buông ra. Nhậm Chân đỏ mặt tấu, con mắt thủy nhuận luận, môi có hơi sưng đỏ. "Vết thương, lão bản, ngươi đừng." "Đụng phải vết thương." "Ừm." Nghiêm Sơ Cửu đáp một tiếng, cũng không có buông nàng ra, dùng cái trán chống đỡ lấy trán của nàng. "Nhậm Chân, ta có thể." "So trong tưởng tượng của ngươi còn muốn hư." Nhậm Chân đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn mặt của hắn. "Ta không quan tâm, chỉ cần là ngươi, tốt hơn, ta toàn diện đều thích." Những lời này như là một cái chìa khóa, mở ra cuối cùng nhất đạo khóa. Nghiêm Sơ Cửu lần nữa hôn nàng, lần này hôn so vừa nãy càng nhiệt liệt, càng thâm nhập. Tay hắn từ cái hông của nàng di chuyển lên, mơn trớn sống lưng nàng, cuối cùng dừng ở nàng sau gáy, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ nào ra nhắn nhủi. Nhậm Chân toàn thân như nhũ ra, trong lòng sợ sệt, nhưng lại không hiểu chờ mong. Nghiêm Sơ Cửu ở bên thai của nàng nhẹ giọng hỏi, "Ta có thể muốn ngươi sao?" Nhậm Chân nhìn hắn gần trong gang tấc con mắt, nhìn bên trong quần quần nhị ý, sau đó lắc đầu, "Không được." Nghiêm Sơ Cửu trong nháy mắt như bị rót một chậu nước lạnh, cực kỳ thất vọng. Ai ngờ Nhậm Chân lại đúng lúc này nói, "Ta không phải không nguyện ý, là ngươi trên người bây giờ có tổn thương, không thể loạn giày vò." Nghiêm Sơ Cửu không đồng ý, "Từng chút một bị thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại." Nhậm Chân ôm hắn, đưa hắn mặt nhẹ dán tại trước ngực của mình, "Ngươi ngoan, đừng làm rộn." Và thương lành lại nói, "Dù sao, ta cũng chạy không được ngươi, sớm muộn phải chết trong tay ngươi." Nghiêm Sơ Cửu bất đắc dĩ, cuối cùng lại không làm quái, nhưng cũng bình tĩnh không được, lăn qua lộn lại không cách nào ngủ yên. Nhậm Chân lúc này cũng không có buồn ngủ, gặp hắn buồn chồn dáng vẻ, nhịn không được hỏi, "Lão bản, ngươi là vết thương đau lắm hả?" "Không, là nộ khí đại." Nghiêm Sơ Cửu khẽ lắc đầu, thấp giọng nói cho hắn biết, "Mấy ngày nay, ngươi cùng Tiểu Di cho ta nấu quá nhiều bổ dưỡng thang uống." Nhậm Chân giờ mới hiểu được hắn chỉ nộ khí là cái gì, có chút dở khóc dở cười, "Có thể ngươi bây giờ có tổn thương, thật sự không thể nghĩ những cái kia loạn thất bát tao sự việc, nếu không ngươi vừa dùng lực, vết thương đã nứt ra, lại phải lại lần nữa khâu lại." Nghiêm Sơ Cửu nâng tay lên, nhẹ nhàng mơn trớn nàng nhuận hồng rồi rà môi, sau đó tại bên tai nàng nói nhỏ hai câu. Nhậm Chân nghe xong hơi giật mình một chút, đỏ mặt được không được, "Ngươi thật là quá hư, đó là dùng tới ăn cơm nha, tại sao có thể?" Nghiêm Sơ Cửu nhắc nhở nàng, "Vừa nãy ngươi còn nói, mặc kệ ta tốt hư, ngươi cũng thích." Nhậm Chân khóc không ra nước mắt, "Nhưng ta không ngờ rằng ngươi xấu như thế thái quá nha." Nghiêm Sơ Cửu dụ hoặc lấy nàng, Nhậm Chân đồng học, bố cục mở ra một ít, khổ gì đều khẳng ăn nữ nhân viên, mới lấy lao bản thích. Nhậm Chân nhịn không được nhẹ giọng tranh luận, "Ta hai ngày trước cùng Thi Vũ nằm viện lúc nghe nàng nói, chỉ cần ngươi vui lòng chịu khổ, vậy thì có ăn không hết khổ." Nghiêm Sơ Cửu cười dưới, "Ta chỗ này khổ, người khác muốn ăn, còn ăn không được đâu." Nhậm Chân rất muốn nói, "Ai muốn ăn ngươi liền để ai ăn đi." Chỉ là nhìn hắn chờ đợi ánh mắt, miệng lại không cứng nổi. Nghiêm Sơ Cửu nhẹ đè ép đỉnh đầu nàng mái tóc, "Tin tưởng ta, khổ tận, cam sẽ đến." Nhậm Chân không nói gì thêm, chỉ là ngẩng đầu thật sâu liếc hắn một cái, sau đó đưa tay vuốt hắn rắn chắc lồng ngực. Ngón tay sờ qua những kia cổ xưa vết sẹo, dừng ở tối nay mới tăng vết thương biên giới. Mỗi một đạo sẹo, mỗi một chỗ thương, đều giống như tại kể ra hắn trải qua cái gì. Nhậm Chân tâm lý, dâng lên một cố khó nói lên lời đau lòng. Nàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên bộ ngực hắn nhất đạo vết thương cũ. Yêu thương như mưa to, từng giờ từng phút chậm rãi rơi xuống. Chương 1287, ta tưởng rằng đây là tình yêu, không ngờ rằng lại là giao dịch. Chương 1287, ta tưởng rằng đây là tình yêu, không ngờ rằng lại là giao dịch. Thời gian dài dằng dặc trôi qua về sau, Nhậm Chân cảm giác mình bị lừa. Khổ tận cam không đến, ngược lại có chút mạn. Làm nàng đi thấu khẩu quay về, nhìn như hiền giảm một loại bình tĩnh Nghiêm Sơ Cửu, yếu ớt thở dài, "Lão bản, ta đây coi là không tính là bị ngươi quy tắc ngầm." Nghiêm Sơ Cửu sửng sốt một chút, dở khóc dở cười hỏi, "Ngươi như thế không tình nguyện a?" Nhậm Chân nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nhẹ nhàng lắc đầu, "Cũng không phải không tình nguyện, chính là cảm giác chính mình thật tùy tiện, buổi sáng mới cùng ngươi thổ lộ, buổi tối liền cùng ngươi làm loại chuyện này." Nghiêm Sơ Cửu cảm thấy mình đã hiểu, tiến triển được quá nhanh, ở giữa tóm tắt không ít phân đoạn, không có quá trình thích ứng. Cũng có thể là cảm giác thiệt thòi, dù sao chính mình cam kết gì cũng không có cho nàng, liền yêu cầu nàng làm chuyện như vậy. Nhớ ra không biết là ai nói qua một câu, "Đến ta cái tuổi này, ngươi cũng không cần phải cùng ta móc tim móc phổi, trực tiếp bỏ tiền là có thể." Nghiêm Sơ Cửu do dự một chút lấy điện thoại di động ra, màn hình quang tại tối tăm căn phòng sáng lên. Vừa nãy lúc, Nhậm Chân thực sự ngại quá, cho nên tắt đèn. Cái này khiến Nghiêm Sơ Cựu cảm giác ít đi rất nhiều tình thú, vì nói chuyện yêu đương, hắn thích mở ra đèn, hoặc là dứt khoát là ban ngày. Hắn mân mê mấy lần về sau, Nhậm Chân nghe được điện thoại di động của mình truyền đến thông tin âm thanh, theo bản năng từ dưới gối đầu sờ soạn ra đây. Nhìn thoáng qua về sau, vừa mới bắt đầu cho là mình gặp phải lừa gạt thông tin, vì phía trên nhắc nhở ngân hàng của nàng tài khoản nhận được một bút đại ngạch chuyển khoản. Số lượng to đến dọa người, tiếp cận 7 chữ số, chừng 99 vạn. Nàng một đánh công muội, thu nhập có hạn, bình thường cũng không mua sổ số, làm sao lại như vậy đột nhiên có như thế đại bút doanh thu, khẳng định là lừa gạt. Vốn là muốn đưa di động nhét về dưới gối không rảnh để ý, chỉ là lại cảm thấy không đúng, bận điệu điểm vào ngân hàng app xem xét. Không nhìn không biết, xem xét sợ tới mức cả người đều từ trên giường đạn ngồi xuống, sau đó vội vàng mở đèn. Thật sự có một bút 99 vạn doanh thu, chuyển cho nàng không phải người khác, chính là bên cạnh lão bản, Nghiêm Sơ Cửu. Trong lúc nhất thời, nàng đều kinh ngạc tại chỗ, hoàn toàn phản ứng không kịp. Từ nhỏ đến lớn, nàng không bao giờ có qua nhiều tiền như vậy. Tại khách sạn, tại tiệm cơm, tại 4S cửa hàng làm công lúc, một tháng mệt gần chết cũng liền 3-4 ngàn khối. Sau đó đến Nghiêm Sơ Cửu phân xưởng, tiền lương cao chút ít, nhưng cũng xa xa không đến con số này. Nếu như dựa vào làm công, đời này chỉ sợ đều rất khó tích lũy đến nhiều tiền như vậy. Hiện tại, chỉ là há to miệng, tiền liền đến tay. Có như thế một số tiền lớn, nàng có thể hung hăng thở một cái. Bởi vì này đã đầy đủ nàng đem nhà mình phòng cũ đổi mới một chút, còn lại còn có thể nhượng phụ mẫu thoải mái rất nhiều năm. Thế nhưng, nàng cao hứng không nổi. Lòng của nàng như bị cái quái gì thế hung hăng nắm lấy, vừa chua xót vừa đau, thậm chí có một cỗ cảm giác nhục nhã dâng lên. Đã từng nàng cho rằng kim tiền là chữa trị tất cả thuốc hay, hiện tại mới phát hiện, nó cũng có thể là giết chết thật lòng độc dược. Nhậm Chân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Nghiêm Sơ Cửu. Dưới ánh đèn, trên mặt hắn còn mang theo một chút thỏa mãn sau lời biếng, thậm chí có chút xong việc sau bỏ tiền đương nhiên. "Lão bản," giọng Nhậm Chân có chút phát run hỏi hắn, "ngươi làm cái gì vậy?" Nghiêm Sơ Cửu ngữ khí bình tĩnh, "Không có gì, ta không cho được ngươi đừng, chỉ có thể cho ngươi một chút tiền, để ngươi cảm giác dễ chịu chút ít." Nhậm Chân đột nhiên vén chăn lên, hoàn toàn không để ý trên người mình bị kéo tới lung ta lung tung váy áo, chỉ là đỏ mắt nhìn hắn chằm chằm. Nghiêm Sơ Cửu bị nàng phản ứng như vậy giật mình, "Nhậm Chân, ngươi làm sao vậy? Ta hiện tại cảm giác càng khó chịu hơn." Nhậm Chân nỗ lực cố nén nước mắt không rớt xuống đến, "Ta cho rằng bằng ta đối với ngươi thích, có thể đảm một hồi yêu đương, không ngờ rằng, không ngờ rằng cuối cùng chỉ là một bút mua bán." Nghiêm Sơ Cửu gặp nàng tâm tình kích động như vậy, liền muốn đi kéo nàng thủ, "Ngươi đừng kích động, ta không phải ý tứ kia." "Vậy ngươi là có ý gì?" Nhậm Chân né tránh tay hắn, hướng bên giường rụt rụt, nước mắt cuối cùng khống chế không nổi địa cồn rơi xuống. "Xong việc sau đều đưa tiền, ngươi cho ta là ra đây bán sao?" "Nghiêm Sơ Cửu, ngươi xem thường ai đây? Nàng là nghèo, là không có đọc bao nhiêu sách, là không có bản lĩnh gì. Có thể nàng có tôn nghiêm, có tình cảm chân thực. Nàng thích Nghiêm Sơ Cửu, là loại đó vụ về, không quan tâm thích. Thích đến biết rõ bên cạnh hắn đã có nữ nhân khác, hay là nghĩa vô phản cố nhào lên. Thích đến nguyện ý vì hắn làm một chuyện gì, dù là những sự tình kia vượt ra khỏi nàng dĩ vãng nhận thức cùng ranh giới cuối cùng. Có thể nàng không bao giờ nghĩ tới, dùng phần này thích đi đổi tiền." Nghiêm Sơ Cửu cho nàng khoản này chuyển khoản, như một cái vang dội cái tát, hung hăng phiến tại trên mặt nàng, đem nàng thuần khiết tình yêu đánh cho vỡ nát. Nguyên lai trong mắt hắn, nàng cùng những kia 60 phút 900 khối nữ nhân không hề có sự khác biệt, chỉ là giá cả cao hơn một chút mà thôi. Nghiêm Sơ Cửu nhìn nàng khóc đến cả người cũng run rẩy, cuối cùng ý thức được chính mình có thể làm hư. Đại biểu tỷ luôn luôn nói với hắn, trên đời này có 99% sự việc đều có thể dùng tiền giải quyết, còn lại phải dùng tiền nhiều hơn. Hắn đối với Diệp Tử, đối với Hứa Nhược Lâm, đối với Hạ Si Mô Tổ Iui, đều hoặc nhiều hoặc ít cho qua vật chất bên trên ủng hộ. Các nàng hoặc thản nhiên tiếp nhận, hoặc oán trách hai câu, nhưng chưa từng có người nào như Nhậm Chân như vậy, phản ứng kịch liệt như thế. Càng xác thực một điểm nói là bị thương. Nhìn tới, vậy còn dư lại 1% nan đề, cũng không phải thêm tiền đều có thể giải quyết. Nhậm Chân, Nghiêm Sơ Cửu chậm lại âm thanh, cố gắng giải thích, ta không thấy không dậy nổi ý của ngươi là. Vừa vặn tương phản, ta nghĩ ngươi rất tốt vô cùng thuần chân, cùng ngươi nói chuyện yêu đương ta cũng rất vui vẻ. Ngươi nói không muốn lời hứa của ta, không quan tâm ta vĩnh viễn, vậy ta dù sao cũng phải cho ngươi điểm cái gì khác. Tiền là chân thật nhất thứ gì đó. Diệp Tử luôn luôn nói, nữ nhân không có cảng tránh gió, số dư còn lại chính là cảm giác an toàn. Nghiêm Sơ Cửu đem lời này nhớ kỹ. Ta không cần. Nhậm Chân dùng sức lắc đầu, nước mắt vẩy ra, ta chỉ cần tâm của ngươi, dù là chỉ có một chút, dù là không phải toàn bộ, mà không phải xong việc đều đưa tiền đền bù. Nghiêm Sơ Cửu rốt cuộc biết vấn đề nằm ở đâu, có thể đưa tiền, nhưng không được nói trên quần lập tức liền cho. Hành động như vậy sẽ để cho nữ hài cảm giác đó là một vụ giao dịch, tương đối đả thương người. Nhậm Chân vẫn đang rơi lệ không ngừng, Nghiêm Sơ Cửu, ngươi có biết hay không, ta cổ bao lớn dũng khí mới hướng ngươi tỏ tình, ta thậm chí cảm thấy mình vô cùng thấp hèn, nhanh như vậy liền cùng ngươi. Nhưng ta rất ưa thích ngươi sao có thể dùng tiền để cân nhắc nó? Nghiêm Sơ Cửu nhìn trước mắt khóc đến không có hình tượng chút nào nữ hài, trong lòng đau đến không được. Đó là một bưng ra một khỏa chân tâm lại sợ sẽ bị công khai đi giá, bị coi khinh nữ hài. Nàng hiện tại phản ứng là bản năng nhất phòng ngự cùng lên án. Hành động mới vừa rồi của mình, xác thực khốn nạn. Nghiêm Sơ Cửu lần nữa lấy điện thoại di động ra, Nhậm Chân, thật xin lỗi, là ta cân nhắc không chu toàn, dùng sai lầm rồi cách thức. Ta không có khinh thường ý của ngươi là, ta hiện tại đem tiền rút về. Nhậm Chân tiếng khóc nhỏ chút ít, nhưng còn đang ở khóc thút thít, hay là trợn mắt nhìn nàng. Nghiêm Sơ Cửu vươn tay, muốn đi lau vệt nước mắt trên mặt nàng. Lần này, Nhậm Chân cuối cùng không có lại trốn tránh, chỉ là cảm giác bị khuất, nước mắt chảy tràn càng hung. Nhậm Chân, con người của ta, có thể không hiểu nhiều như thế nào đứng đắn nói chuyện yêu đương. Trước kia nghèo lúc, cảm thấy có tiền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Hiện tại có chút tiền, vẫn không đổi được tật xấu này. Luôn cảm thấy đưa tiền chính là đối người tốt. nhưng ta hình như quên, có nhiều thứ là tiền mua không được. Thì như tình cảm chân thực. Nhậm Chân vì tình cảm chân thực hai chữ này nhẹ run nhẹ lên, nhịn không được cầm tay hắn. Nghiêm Sơ Cửu nhìn nàng ướt nhẹp con mắt, lại tiếp tục nói, ngươi tình cảm chân thực ta nhận được, rất quý giá, so với ta tài khoản trong tất cả số lượng cộng lại đều quý giá. Vừa nãy là ta trả đập nó, ta xin lỗi ngươi. Nhậm Chân cắn môi không nói chuyện, nhưng trong lòng ủy khuất đã rút đi một chút. Nghiêm Sơ Cửu cầm điện thoại giày vò hồi lâu, không khỏi cào chán, Nhậm Chân, ngươi đến dạy ta một chút như thế nào đem chuyển khoản rút về. Nhậm Chân cuối cùng lau đi khỏe mắt vệt nước mắt, tiến lên trước cùng hắn cùng nhau nghiên cứu. Chương 1288, chân thành vừa nóng liệt Nhậm Chân, chương 1288, chân thành vừa nóng liệt Nhậm Chân. Nói thật, Nghiêm Sơ Cửu chưa bao giờ gặp qua như Nhậm Chân dạng này nữ hải, đưa tiền lại còn không muốn. Nếu như có thể, hắn ngược lại là nghĩ nằm ngửa kiếm tiền, đáng tiếc giới tính không xứng đôi. Nhậm Chân đi theo Nghiêm Sơ Cửu nghiên cứu hồi lâu về sau, nhếch miệng, lão bản, ngươi đây là tức thời chuyển khoản, không cách nào rút về. Nghiêm Sơ Cửu theo bản năng hỏi, vậy làm sao bây giờ? Cách rất đơn giản, Nhậm Chân cho hắn đường cũ lui về chính là. Chẳng qua Nhậm Chân chuẩn bị thao tác lúc, đột nhiên có chút tò mò, lão bản, ngươi có rất nhiều tiền sao? Nghiêm Sơ Cửu do dự một chút, cuối cùng đem chính mình số dư còn lại cho nàng nhìn xem. Người khác đều nói, trong túi có tiền chính là thần, đến chỗ nào đều có rèm cuốn song khai cửa, tiền là cho muội tử nhìn xem, không phải cho muội tử hoa. Nghiêm Sơ Cửu lại cho rằng, năng lực trong, cho nguyện ý vì mình chịu khổ, cho mình làm trâu ngựa muội tử hoa một chút tiền cũng không có gì. Nhậm Chân nhìn kia một chuỗi số 0, đếm hồi lâu mới đếm rõ ràng, kia lại là 8 vị đếm, tiếp cận một cái mục tiêu nhỏ. Trước kia nàng luôn cảm thấy mục tiêu nhỏ chỉ là một cái ngạnh, với lại xa không thể chạm. Tuyệt đối không ngờ rằng, ngạnh vậy mà liền tại bên cạnh mình. Ta tích lao thiên nga a. Nhậm Chân trợn mắt há hốc mồm, miệng đều đã trương thành hình chữ O. Hồi lâu mới giật mình kêu lên, lão bản, ta biết ngươi có tiền, không ngờ rằng ngươi có tiền như vậy. Nghiêm Sơ Cửu cũng không có nói cho nàng, này chỉ là chính mình xuất thân bên trong một phần nhỏ, mà là khiêm tốn mà nói, cũng không có bao nhiêu, đều ước điểm điểm mà thôi. Nhậm Chân bị phàm phải quên khóc, thưởng hắn một cái khinh thường, ngươi nói từng chút một, thế nhưng ta mấy đời đều không kiếm được tiền. Nghiêm Sơ Cửu chỉ vào trên điện thoại di động cho nàng kia bút chuyển khoản, dù sao đây chỉ là tâm ý của ta đối với ngươi, không có ý tứ gì khác. Ngươi thật không muốn lời nói, vậy liền. Nghiêm Sơ Cửu. Nhậm Chân rất không cao hứng ngắt lời hắn, ta đối với ngươi thích là vô giá. Chắc chắn không phải bao nhiêu tiền tài có thể cân nhắc, ngươi làm như vậy, xác thực quá không xem trọng ta, nhưng ngươi phát ra từ tình cảm chân thực, ta đều miễn cưỡng thu cất đi. Nghiêm Sơ Cửu có chút ngoài ý muốn, ngươi. Nhậm Chân có chút bị tức giận mà nói, đây là ta bán mình bắt được, vì sao không muốn? Không. Nghiêm Sơ Cửu vội vàng che miệng của nàng, chớ nói lung tung, ngươi đây không phải bán mình, chúng ta là đang nói yêu đương, này thuộc về yêu tặng cho. Nhậm Chân nhịn cười không được một chút, kéo xuống tay hắn lại nhẹ mắng, lão bản, ngươi thật là một cái đồ quỷ sứ chán ghét, không chỉ giày xéo miệng của ta, còn sát thương lòng ta. Từ trong ra ngoài đều trả đạp một lần, ta đều sắp bị ngươi làm hư. Nghiêm Sơ Cửu cười khổ, ta sai rồi, vậy ta thật nhận. Nhậm Chân dương một chút điện thoại di động của mình, sau đó lại chỉnh trọng cường điệu, chẳng qua không phải bán, là làm áy náy của ngươi. Nghiêm Sơ Cửu gật đầu, tốt. Nhậm Chân nhìn một chút chính mình số dư còn lại, tài khoản trên từ không có nhiều tiền như vậy, nằm mơ cũng không có nghĩ tới chính mình năng lực có nhiều như vậy tiền. Vui vẻ sau khi, nàng lại rất ngượng ngùng. Lão bản, ngươi sẽ không cảm thấy ta vô cùng giỏi thay đổi, một lúc nói không muốn, một lúc lại nhận lấy, như người khác nói vừa khi lại lợp. Nghiêm Sơ Cửu vội vàng lắc đầu, sẽ không, ta nghĩ đối với xin chào là thực sự. Về sau, ta sẽ thử dùng ngươi thích phương thức đi yêu ngươi. Nhậm Chân cuối cùng ngẩng đầu nhìn hắn, âm thanh còn mang theo làm lũng loại giọng mũi, cái gì ta yêu thích phương thức? Thì như chỉ làm việc, không trả tiền. Nghiêm Sơ Cửu cũng không dám như vậy nói lung tung, cô bé này nhìn tùy tiện, kỳ thực lòng tự trọng rất mạnh, không phải cái gì trò đùa đều có thể khai. Hắn chỉ có thể đàng hoàng mà nói, tỉ như đem ngươi để ở trong lòng, có rảnh đều nhiều bồi bồi ngươi. Dù sao ngươi muốn, ta đều sẽ tận lực làm. Nhậm Chân trong lòng băng cứng từng chút một hòa tan. Nàng hiểu rõ hắn nói rất đúng lời thật lòng. Người đàn ông này, tại một số phương diện khôn khéo lại tàn nhẫn, nhưng ở EQ trên xác thực vô cùng kiên quyết. Vậy ngươi về sau không cho phép còn như vậy. Nào có người giống như ngươi, vừa xong chuyện đều bỏ tiền. Nhậm Chân vừa nói vừa bổ sung một câu, thế nào? Cũng phải chờ đến tỉnh ngủ sau đó đi. Nghiêm Sơ Cửu rất nghe lời nghe giáo, tốt, ta biết rồi. Nhậm Chân đỏ mặt yêu cầu, ngươi mong muốn tốt với ta, không cần chuyển khoản, có thời gian nhiều liếc lấy ta một cái, bồi bồi ta, chỉ cần ngươi tình cảm chân thực đối với ta, ta bao lớn khổ quá nguyện ý vì ngươi ăn. Mấy chữ cuối cùng yếu ớt muốt đều. Nghiêm Sơ Cửu giật mình, lập tức đáy mắt tràn ra mỉm cười, đưa tay đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Nhậm Chân dịu dàng ngoan ngoãn mà tới gần, gò má dán tại hắn không bị thương trên lồng ngực, nghe lấy hắn trầm ổn nhịp tim, cảm giác an toàn lại ấm áp. Nghiêm Sơ Cửu sờ lấy lương tâm của nàng, trịnh trọng đáp ứng, tốt, ta nỗ lực. Nhậm Chân có hơi ngẩng đầu lên, khép lại thượng nhãn con ngươi, mà thường hồng hạ giọng năn nỉ, kia, ngươi lại hôn hôn ta có được hay không? Ta rất thích cùng ngươi hôn môi cảm giác. Nghiêm Sơ Cửu nhìn nàng rồi rào như cánh hoa môi, có chút do dự. Nhậm Chân gặp hắn muốn hôn lại không thân dáng vẻ, nghi ngờ hỏi, làm sao vậy? Ta có khẩu khí sao? Không có. Nghiêm Sơ Cửu lắc đầu, "Ơ đúng, chỉ là..." Nhậm Chân hỏi tới, "Chỉ là cái gì?" Nghiêm Sơ Cửu yếu ớt đến rồi một câu, "Hổ dữ không ăn thịt con a." Nhậm Chân sững sốt hồi lâu mới phản ứng được, "Đồ quỷ sứ chán ghét, ta vừa mới đi thấu miệng." Nghiêm Sơ Cửu nhẹ nhàng thở ra, nâng lấy mặt của nàng lần nữa hôn lên. Chỉ là không đầy một lát, Nhậm Chân đều giật mình không được, "Trời ơi, người tại sao lại?" Nghiêm Sơ Cửu cười khổ, "Thân thể muốn như thế khỏe mạnh, ta cũng không có cách." Nhậm Chân che lấy chính mình bụng rủn được không được quay hàm, hướng hắn lắc đầu liên tục, "Lão bản, cầu buông tha. Cầu buông tha." Nghiêm Sơ Cựu đưa nàng ôm vào trong ngực, nhìn xem ngươi còn dám hay không gẹo ta. Nhậm Chân giống con mèo con loại núp ở trong ngực của hắn, "Không, dám." Nghiêm đại quan nhân thật sự là mạnh đến mức đáng sợ, tiểu nữ tử không chịu nổi đâu. Nay cổ lý cổ khí giọng điệu, làm cho Nghiêm Sơ Cựu cười cười, nhẹ câu lên cằm của nàng, "Nhậm Chân, không ngờ rằng ngươi chơi vui như vậy." Nói ra khẩu, Nghiêm Sơ Cựu lại có chút hối hận, lời này có thể hay không lại làm bị thương nữ hài lòng tự trọng. Chưa từng nghĩ nàng lại nói, đại quan nhân cảm thấy chơi vui, vậy liền chậm rãi chơi, tốt nhất 20 năm. 20 năm? Nghiêm Sơ Cựu có chút ngoài ý muốn, vì sao không phải cả đời? Nhậm Chân nắm chặt lấy chính mình đầu ngón tay cho hắn tính toán ra, 20 năm sau, ta đều hơn 40 tuổi nha. Đến lúc đó làn da sẽ lỏng, sẽ có nếp nhăn, có thể dáng người cũng biến dạng. Hoa tàn ít bướm, ngươi muốn chơi, ta đều không có ý tứ đây. Nghiêm Sơ Cựu đột nhiên có một chút đau lòng nàng, vì tương lai 20 năm, rõ ràng là trong đời của nàng tốt nhất thời gian. Nhậm Chân, xem ta. Nhậm Chân ngẩng đầu, trông thấy hắn sâu thẳm hai con ngươi, không có trêu tức, cũng không có qua loa, chỉ có một loại nhường nàng nhịp tim chuyên chú. Thứ nhất, 40 tuổi không phải hoa tàn ít bướm. Tiểu Di ta nói, nữ nhân mỗi cái tuổi tác có mỗi cái tuổi tác hương vị. Ngươi bây giờ là tươi non nụ hoa, 20 năm sau, ngươi sẽ là chứa đựng thật vừa lúc hoa hồng, có hương khí, có phong cốt, có thể còn mang một ít thứ, nhưng chỉ sẽ mê người hơn. Nhậm Chân gò má tại hắn dưới lòng bàn tay có hơi phát nhiệt, muốn phản bác, nhưng lại tham luyến hắn trong lời nói miêu tả bức kia tranh cảnh. Đệ nhị, Nghiêm Sơ Cựu đột nhiên lại không nghiêm chỉnh lại, ai cũng nói, nữ nhân 30 như lang 40 như hổ, có thể đến lúc đó, chính là ngươi chơi ta đây. Ai nha? Ngươi, ngươi còn nói loại lời này? Nhậm Chân bị hắn nửa câu sau chọc cho mặt đỏ tới mang tai, mong muốn dùng nắm tay nhỏ đánh hắn, lại sợ chạm đến miệng vết thương của hắn, chỉ có thể sân mắng, không có đứng đắn. Nghiêm Sơ Cựu không khỏi lại nở nụ cười. Nhậm Chân do dự một chút, lại há mồm thấp giọng hỏi, "Lão bản, vậy ngươi bây giờ là thích ta sao?" Nghiêm Sơ Cựu lắc đầu. Nhậm Chân giật mình, "Không thích." Nghiêm Sơ Cựu ăn ngay nói thật, không có trải qua, còn không biết. Nhậm Chân ngây ngẩn cả người, sau đó đều xấu hổ nghi đấm hắn. Nghiêm Sơ Cựu bắt được nàng nâng lên thủ, nghiêm túc lên, "Ngốc muội tử, ta yêu thích ngươi đây." "Thích ta cái gì?" "Thích ngươi ngốc núc ních dũng cảm trắng ra, thích ngươi vì ta rơi nước mắt đau lòng, thích thuộc về ngươi." Nhậm Chân nghiêm túc. Hắn nói một hơi rất nhiều thích, Nhậm Chân nghe được cả người đều bối rối, hốc mắt lại bắt đầu phát nhiệt. Không biết nên nói cái gì nàng, chỉ có thể dùng trực tiếp nhất, chân thành nhất cũng nhiệt liệt nhất phương thức đáp lại hắn. "Ti." Nghiêm Sơ Cựu nói còn chưa dứt lời đều hít sâu một hơi, giống như vết thương lại đau. Chương 1289, ẩn tàng sâu nhất nhân vật, chương 1289, ẩn tàng sâu nhất nhân vật. Cùng lúc đó, Đông Loan thôn kia tòa nhà xa hoa nhất rất khí phái biệt thự, chính ánh đèn sáng choang. Hoàng Phú Quý quay về, buổi tối Trần Long Tuyền hành động trước đó, hắn đều cưỡng ép xuất viện về tới trong thôn. Nhân phùng hỷ sự tinh thần sảng, thắng lợi chính là mạnh nhất thuốc bổ, thân thể cũng sẽ đi theo sẽ khá hơn. Loại thuyết pháp này, mặc kệ người khác tin hay không, Hoàng Phú Quý một mực tin tưởng vững chắc. Tâm phúc Trần Long Tuyền thực lực, hắn khá hiểu, đó là một cái ít nhất có thể đánh 10 cái tồn tại. Những năm gần đây, Trần Long Tuyền thế hắn làm đi rất nhiều công việc bẩn thỉu mệt nhọc, thuận buồm xuôi gió, dường như không có đi ra sai lầm. Lần này Trần Long Tuyền tự thân xuất mã, còn mang theo nhiều như vậy thủ hạ, nhất định 10 phần chắc chín. Một câu khái quát, Long Tuyền ra tay, chó gà không tha, Long Tuyền làm việc, Phú Quý yên tâm. Bởi vậy Hoàng Phú Quý đều chờ không nổi về nhà chờ tin tức tốt. Thời gian đang chờ đợi trong từng giây từng phút trôi qua. Rạng sáng 12 giờ 50 phút, trời vừa rạng sáng 33 phân. Rạng sáng 2 giờ 41 phân. Từ 12 giờ bắt đầu hành động đến lúc này, đã gần 3 giờ, Trần Long Tuyền từ đầu đến cuối không có âm tín truyền đến. Hoàng Phú Quý nửa nằm tại một tấm ghế salon bằng da thật, ánh đèn chiếu lên mặt của hắn có vẻ trắng bệnh. Theo lý thuyết, thời gian trôi qua lâu như vậy, nếu như hành động thuận lợi, Trần Long Tuyền cũng đã dẫn người tiềm nhập Nghiêm Sơ Cựu trang viên. Nếu như không thuận lợi, cũng nên có súng vang hoặc những động tĩnh khác truyền về. Nhưng mà, cái gì cũng không có. Hắn nhớ tới lui bên cửa sổ nhìn xem phía ngoài biển cả, dù là khoảng cách rất xa, từ nơi này căn bản không nhìn thấy Bạch Sa thôn bên kia hải vực, nhưng hắn hay là muốn nhìn một chút. Chỉ là cơ thể yếu hắn, nằm xuống dễ, nhớ tới lại rất gian nan. Phí hồi lâu kình cũng không thể đứng lên, hắn tương đối căm tức, quay đầu nhìn thấy bên cạnh ngồi Nghiêm Vân Anh chính đầu rủ xuống đánh lấy dập đầu ngủ, hỏa thì càng có phải không đánh một chỗ tới. Hắn cầm lấy bên cạnh ly trà, trực tiếp đều nện vào trên người nàng. Ly trà nện ở Nghiêm Vân Anh trên người, không tính trọng, nhưng cũng không nhẹ, lạnh băng nước trà dội cho nàng một thân, đưa nàng từ mơ màng muốn ngủ trong triệt để bừng tỉnh. A! Đau đớn nhường Nghiêm Vân Anh ngắn ngủi kinh hô một tiếng, đột nhiên bắn lên, "Phú Quý ca, sao? Làm sao vậy?" Hoàng Phú Quý vừa nhìn thấy nữ nhân này cũng cảm giác phiền, thế nhưng không biết ra ngoài cái gì tâm lý thay đổi, chính là muốn đem nàng giữ ở bên người. Vừa mới bắt đầu lúc, gặp nàng không giải quyết được Liêu Thi Vũ, thật sự nghĩ tiễn nàng đi đến Bắc ngồi xe lửa. Sau đó lại thay đổi chủ ý, nhường nàng cho mình đệ đệ thủ linh, một mực thủ đến hải táng mới thôi. Hiện tại, lại đem người ra sản thành tiếp thân bảo mẫu. Có thể, là bởi vì Nghiêm Vân Anh đối mặt đánh chửi sai sự, nhẫn nhục chịu đựng, cũng không hiểu phản kháng, nhường hắn cảm giác đặc biệt thoải mái đi. Thường thụ kiểu này chúa tể người khác vận mệnh, tùy ý trà đạp tôn nghiêm khoái cảm, là hắn bệnh trạng trong tâm linh số lượng không nhiều dinh dưỡng tệ. Nhìn Nghiêm Vân Anh kinh hoàng như chuột ánh mắt, trong lòng hắn nôn nóng dường như mới có thể bị qua loa áp chế xuống một kia. Ngủ ngủ ngủ. Lão tử còn chưa có chết đâu, con mẹ nó ngươi đều vội vã cho ta thủ linh. Hoàng Phú Quý bộ ngực phập phồng, hung hung hổ hổ không ngừng, cuối cùng mới hô quát. Con mắt mù sao? Còn không vội vàng dịu ta lên. A nha. Nghiêm Vân Anh không để ý tới đi lau sạch trên người nước trà, bước lên phía trước đỡ lên hắn, đi tới bên cửa sổ. Hoàng Phú Quý ánh mắt nhìn về phía biển cả. Tối nay không có phong, mảy may cũng không có, mặt biển như chết tựa như bình tĩnh, gió êm sóng lặng, đây đối với Đông Loan thôn ngư dân mà nói là chuyện tốt. Hoàng Phú Quý đã có chủng dự cảm bất tường, với lại càng ngày càng mãnh liệt. Do dự hồi lâu, hắn quyết định không đợi, quay người muốn đi cầm điện thoại gọi cho Trần Long Tuyển. Chỉ là cơ thể yếu hắn, đứng như thế một lúc đã có gật đầu bó tay hoa mắt, bước chân vừa nhấc thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Nghiêm Vân Anh gặp hắn lung lay sắp đổ, bận điệu dán đi lên nâng lên hắn, "Phú Quý ca, ngươi thế nào? Không có sao chứ?" Hoàng Phú Quý căm ghét mong muốn đẩy ra nàng, nhưng mình lại đứng không vững, cuối cùng chỉ có thể mượn nàng trèo chống nằm lại đến trên giường, thở hổn hển phất phó. "Điện thoại, đánh cho ta Trần Long Tuyển điện thoại." Nghiêm Vân Anh không dám sơ suất, vội vàng lấy ra Hoàng Phú Quý điện thoại, tìm thấy Trần Long Tuyển dãy số gọi tới. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, bên trong truyền tới một giọng của nữ nhân, "Thật xin lỗi, ngươi cho gọi người dùng máy đã đóng, xin cứ gọi lại sau." Tắt máy. Còn đang ở hành động bên trong. Hoàng Phú Quý cảm thấy rất có loại khả năng này, rốt cuộc trang viên kia diện tích không nhỏ, muốn triệt để tìm được không ít thời gian. Chẳng qua hắn hay là nghĩ xác nhận một chút, cái này phân phó Nghiêm Vân Anh, lại gọi cho Triệu Quang Cường. Triệu Quang Cường cũng tại thuyền đánh cá bên trên, phụ trách tiệm hộ cùng lót đằng sau. Điện thoại cũng rất nhanh tiếp thông, nhưng lần này không còn là cái đó cơ giới giọng nữ, mà là chờ đợi nghe trưởng Đỗ Thanh. Hoàng Phú Quý trong lòng vui mừng, chỉ cần có thể đả thông Triệu Quang Cường điện thoại, có thể hiểu rõ chuyện tiến triển. Biu, biu, đô. Dài răng giặc chờ đợi âm, mỗi một thanh đều đập vào Hoàng Phú Quý trong lòng. Chỉ là liên tiếp vang lên mười mấy âm thanh, điện thoại vẫn luôn không người nghe, cuối cùng tự động dập máy. Hoàng Phú Quý nhịn không được thấp giọng gầm hét lên, lại đánh. Tiếp tục đánh. Đánh cho ta đến hắn tiếp mới thôi. Nghiêm Vân Anh nhanh chóng gậy, thế nhưng đánh mười mấy lần, vẫn luôn đều không người nghe. Hoàng Phú Quý mặt càng biến đổi chợt nhìn, một loại lạnh băng cảm giác sợ hãi chậm rãi bò lên trên lưng của hắn. Hắn ngồi phịch ở trên giường, hai mắt thất thần nhìn trần nhà xa hoa đèn treo, quang mang kia giờ phút này lại có vẻ vô cùng chướng mắt cùng lạnh băng. Đừng không phải, toàn quân bị diệt đi. Không thể nào, tuyệt không có khả năng này. A, một loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại, nhường Hoàng Phú Quý nhịn không được gầm hét lên, bên cạnh có thể bắt được thứ gì đó, hung hăng đánh tới hướng bốn phía. Sang quý đồ sứ tiếng vỡ vụn tại yên tĩnh trong biệt thự có vẻ đặc biệt chói tai. Nghiêm Vân Anh sợ tới mức ôm đầu ngồi xổm ở góc, run lẩy bẩy, ngay cả khóc cũng không dám ra ngoài thanh. Hoàng Phú Quý phát tiết một trận sau đó, thở hổn hển, ngực kịch liệt phập phồng. Ánh mắt từ điên cuồng dần dần lắng động làm một loại đáng sợ hơn âm lãnh cùng ám độc. Không thể hoảng, không thể loạn. Hắn Hoàng Phú Quý năng lực leo đến vị trí hôm nay, sóng gió gì chưa từng thấy. Có thể, Trần Long Tuyền bọn hắn còn đang ở hành động bên trong, vừa có kết quả, tất nhiên sẽ hướng mình hồi báo. Chờ, tiếp tục chờ. Vì không để cho mình đang chờ đợi trong giày vò, vì rời đi sự chú ý của mình. Hoàng Phú Quý âm trầm nhìn về phía Nghiêm Vân Anh, "Ngươi, đến." Nghiêm Vân Anh nhát gan như cái chén bảo, "Phú, Phú Quý ca, ngươi, ngươi cần gì?" Hoàng Phú Quý hai mắt đỏ lên chằm chằm vào nàng, "Ta hiện tại, nộ khí rất lớn." Nghiêm Vân Anh đã hiểu, nghĩ khuyên hắn hiện tại thân thể còn suy yếu, thực sự không nên nổi giận. Do dự mãi, nàng cuối cùng vẫn há mồm khuyên nhủ lên. Nghiêm Vân Anh cầu tài, rõ ràng muốn so những kia tiểu cô nương tốt hơn nhiều. Miệng lưỡi dẻo quẹo, thuyết phục nam nhân tương đối có một bộ. Lần trước, nàng vẹn vẹn chỉ tốn không đến 3 phút, liền đem Hoàng Phú Quý hành quân lặng lẽ. Chỉ là lần này, nàng lại miệng lưỡi chân chu cũng vô dụng, Hoàng Phú Quý không có nửa điểm phản ứng. Bị nàng rong dài đến rong dài đi, Hoàng Phú Quý buồn bực mất tập trung, cuối cùng đưa nàng một cái thôi được té lăn trên đất, rắc rưởi, tất cả đều là rắc rưởi. Nghiêm Vân Anh bị mắng cũng không có lên tiếng, vì chân chính rắc rưởi rõ ràng không phải nàng. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Bầu trời ngoài cửa sổ lộ ra một điểm tối tăm mờ mịt sáng sắc, trời đã nhanh sáng rồi. Hoàng Phú Quý mí mắt càng ngày càng nặng. Một lần cuối cùng, hắn nhường Nghiêm Vân Anh cho Trần Long Tuyển phát một cái tin nhắn, hồi thoại. Sau đó, mệt mỏi hắn đều lâm vào trong mê ngủ. Canh giữ ở bên giường Nghiêm Vân Anh đợi một hồi, xác nhận tên biến thái này ngủ như chết sau đó, cái này cầm lấy điện thoại di động của hắn nghiên cứu. Trên điện thoại di động có rất nhiều app, ngân hàng cùng quản lý tài sản loại hình quyển tại một cái khoanh tròn trong. Nghiêm Vân Anh tùy ý ấn mở bên trong một cái, kết quả phát hiện đổ bộ còn cần mật mã, thử một chút Hoàng Phú Quý nói khởi động máy mật mã nhắc nhở sai lầm, nàng cũng không dám thử nữa. Đang muốn để điện thoại di động xuống lúc, lại nhịn không được mở ra không cần mật mã hệ chat, xem xét phía trên số dư còn lại. Không kiểm tra không biết, tra một cái giật mình. Chỉ là phía trên này số dư còn lại, vậy mà liền nhiều đến 8 vị đếm. Nghiêm Vân Anh theo bản năng liền muốn cho chính mình chuyển một khoản tiền, sau đó xóa bỏ chuyển khoản ghi chép. Dù sao này chết biến thái mỗi ngày tiêu xài, chi tiêu nhiều như vậy, thiếu cái 100-200 vạn hẳn là cũng sẽ không phát giác. Chỉ là suy nghĩ lại một chút, nàng lại nhịn được. Món lời nhỏ chớ tham, muốn tham đều tham lớn. Hệ chặt trên đều có nhiều như vậy tiền, kia cái khác trong ngân hàng đâu? Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Nghiêm Vân Anh do dự hồi lâu, cuối cùng đưa điện thoại di động thả lại đến trên tủ đầu giường. Ánh mắt lại rơi xuống Hoàng Phú Quý tấm kia khuôn mặt đáng ghét trên mặt, nàng lại lộ ra nụ cười ma quái, "Chương 1290, lão bản, ngươi xấu lắm." Chương 1290, lão bản, ngươi xấu lắm. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, vẩy vào Nghiêm Sơ Cựu trên mặt. Nhờ vào thân thể biến thái năng lực khôi phục, miệng vết thương của hắn đã không còn đau đớn, chỉ có bắt đầu khép lại mang đến căng cứng cảm giác. Hắn mở mắt ra, túi đầu nhìn lại, nhậm chân giống con dịu dàng ngoan ngoãn mèo con, cuộn mình trong ngực mình, đang ngủ say. Cả ngày hôm qua tâm tình phập phồng và thân mật chuyển động cùng nhau, không còn nghi ngờ gì nữa nhường nàng mệt muốn chết rồi. Chủ yếu nhất là Nghiêm Tiểu Cựu cưỡng đến quá mức, nàng dường như tốn một cả đêm, một mép đều nhanh mài hỏng, này mới thật không dễ dàng thuyết phục hắn. Nghiêm Sơ Cựu cũng thương cảm nàng vất vả, dù là tỉnh lại lại là một thân nộ khí cũng không có đánh thức nàng. Hắn chỉ là lặng lặng nằm ngửa, ánh mắt nhu hòa nhìn đang ngủ say nàng. Nàng sớm bên trong nhậm chân rút đi kích động cùng ngượng ngùng, có vẻ đặc biệt điểm tĩnh mỹ hảo. Nhìn nàng hơi dương lên khóe môi, Nghiêm Sơ Cựu trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Một cái không màng ngươi phòng, không màng xe của ngươi, không màng ngươi tiền, vẹn vẹn chỉ nghĩ cùng ngươi đàm luận tình cảm nữ hải. Nàng yêu là như thế đơn thuần, gặp phải nhất định phải cố mà chân quý. Nhậm Chân có lẽ là cảm giác được bên cạnh tiếng động, lông mi rung động mấy lần, chậm rãi mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau. Nhậm Chân đầu tiên là có chút mơ mịt, lập tức ý thức hấp lại, nhìn thấy Nghiêm Sơ Cựu nụ cười trên mặt, nhớ ra đêm qua vì hắn làm chuyện hoang đường, gò má trong nháy mắt từng hồng. "Lão bản, ngươi cười cái gì?" Sau khi hỏi xong, nàng lại cảm giác có chút dư thừa, sáng sớm nam nhân có thể tưởng tượng chuyện gì tốt. Có nhiều thứ, dường như buổi sáng thái dương, cho dù cách màn cửa cũng biết nó thăng lên đến. Ai ngờ Nghiêm Sơ Cựu lại nói, "Ta đang nhớ tới chúng ta lần đầu tiên chính thức biết nhau lúc. Ngươi còn nhớ là lúc nào sao?" Nhậm Chân một chút đều hồi tưởng lại, không phải tại Mã Đầu Đại khách sạn, mà là tại Bảo Mã 4S cửa hàng. Lão bản mang Diệp Tử đi mua xe lúc, còn nhớ? Nghiêm Sơ Cựu lại hỏi, vậy ngươi còn nhớ ngươi là như thế nào tự giới thiệu sao? Nhậm Chân đương nhiên cũng còn nhớ, thế là lặp lại một lần, ta gọi Nhậm Chân, mặc cho ngươi như thế nào mặc cho, nhưng nhất định phải chân quý chân. Nghiêm Sơ Cựu thủ rơi xuống trên eo nhỏ của nàng, đưa nàng ôm được dán chặt chính mình lồng ngực, Nhậm Chân, ta về sau sẽ cố mà chân quý ngươi. Nhậm Chân bị cảm động đến, rất muốn cùng hắn tiếp cái hôn, thế nhưng chính mình không có đánh răng, cũng lo lắng vết thương trên người hắn, lão bản, thương thế của ngươi đã không có gì đáng ngại, ngươi còn giận ta sao? Không sinh. Ta không có nhỏ mọn như vậy đâu. Người khác báo thù không cách đêm, Nhậm Chân lại là tức giận không qua đêm. Chẳng qua nàng hay là nhắc nhở Nghiêm Sơ Cửu, lão bản, chuyện của chúng ta, đừng cho bất luận kẻ nào hiểu rõ nha. Ta không nghĩ làm người khó xử. Thế nhưng như vậy, ngươi sẽ rất ủy khuất. Không sao. Nhậm Chân hít sâu một hơi, tại hướng ngươi thổ lộ lúc, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chỉ cần có thể cùng ngươi nói chuyện yêu đương, dù là lén lút, ta cũng vô cùng thỏa mãn. Nghiêm Sơ Cửu thương tiếc sờ lên nàng, cảm giác cô bé này lương tâm thực sự rất lớn. Nhậm Chân lại có điểm sợ sệt hắn ngóc đầu trở lại, vai hàm đến bây giờ còn ế ẩm mềm mềm không dễ chịu đâu. Đồng thời, nàng cũng sợ sệt Liễu Thi Vũ lại đột nhiên xuất hiện, cái này bận bịu ngồi xuống. Phát hiện mình quần áo không chỉnh tề, váy rún gió mà cuốn tới bên hông, áo nút thắt cũng mở mấy khỏa, vội vàng luống cuống tay chân sửa sang lại váy áo, đỏ mặt được năng lực nhỏ máu. Nghiêm Sơ Cửu nhìn nàng vội vàng hấp tấp dáng vẻ, cảm thấy rất đáng yêu, nhịn không được trêu chọc, còn thẹn thùng đâu, tối hôm qua ta nhưng mà cái gì đều bị ngươi xem, hơn nữa còn để ngươi. Nhậm Chân vội vàng che miệng của hắn, xấu hổ chừng hắn, không cho nói. Nghiêm Sơ Cửu cười lấy kéo xuống tay của nàng. Tại nàng lòng bàn tay hôn một cái, tốt, không nói. Có một số việc, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, chỉ cần thân thể còn nhớ là được. Nhậm Chân ánh mắt lại lần nữa ôn nhu, xuống giường chỉnh lý tốt trang phục, lại giúp Nghiêm Sơ Cựu dịch dịch góc chăn, ngươi nằm ngửa đừng núp đích, ta đi rửa mặt một chút, sau đó chuẩn bị cho ngươi điểm ăn cái gì. Ừm, ngươi đi đi. Nhậm Chân đi vào toilet lúc, nhìn trong kính mặt mày nén xuân, cánh môi hơi sưng chính mình, nhịn không được hai tay che mặt. Gò má nóng lên, càng nóng là đáy lòng. Yêu đương cảm giác, ngọt ngào, ôn hòa, hạnh phúc. Nhưng nàng sa vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Phần này tình yêu, cho dù là trộm được, nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Nhậm Chân rời phòng, trải qua giải trí khoang lúc, không khỏi đi đến nhìn thoáng qua. Liêu Thi Vũ còn ở trên ghế salon ngủ say, tấm thảm chạy xuống một nửa, lộ ra mảnh khảnh vai gáy. Nàng ngủ nhan vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn không biết mình bỏ qua bao nhiêu cốt truyện. Nhậm Chân do dự một chút, rón rén đi vào, giúp Liêu Thi Vũ đem tấm thảm lại lần nữa đắp kín. Nhìn nàng không hề phòng bị ngủ mặt, Nhậm Chân trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp tâm tình. Liêu Thi Vũ đối với lão bản tâm ý, nàng không phải nhìn không ra. Chỉ là, tình cảm loại sự tình này, chưa bao giờ giảng tới trước tới sau. Cũng không giảng đạo lý. Thật muốn nói, chính mình cũng là kẻ đến sau. Nhậm Chân lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, chỉ cần hiện tại vui vẻ, về sau. Vậy thì chờ sau này hay nói đi. Hơn 7 điểm lúc, Liêu Thi Vũ cuối cùng tỉnh rồi. Nàng ngồi dậy, xoa đau huyệt thái dương, mở mịt ngắm nhìn bốn phía. Ta sao lại ở đây? Liêu Thi Vũ tự lẩm bẩm, tối hôm qua ký ức đứt quãng dâng lên. Nàng còn nhớ chính mình cùng lão bản uống rượu, ca hát, sau đó, ký ức cũng có chút mơ hồ. Loan thoáng, dường như có chính mình cười ở một người nam nhân trên người, vong tình cùng hắn hôn môi hình tượng. Chẳng qua vô cùng vụ vặt, hoàn toàn chắp vá không nổi. Đó là chân thực đã xảy ra, hay là uống say sau đang nằm mơ? Liêu Thi Vũ nhất thời khó mà phân biệt, tâm hoảng ý loạn. Thu thập xong hỗn loạn váy áo, nàng rời đi giải trí khoang. Tại du thuyền thượng tìm một hồi, không thấy được Nghiêm Sơ Cựu thân ảnh, nàng liền xuống thuyền từ bến tàu đi lên. Bước vào nhà trên lúc, nhìn thấy chính từ trong phòng bếp bưng lấy một toa cháo hải sản đi ra Nhậm Chân, mười phần bất ngờ. Chân tỷ, ngươi đến đây lúc nào? Nhậm Chân tự nhiên không tốt nói cho nàng, chính mình tối hôm qua liền đến, còn cùng lão bản ngủ một giấc. Có một số việc vụng trộm vui vẻ là được, không cần thiết hướng toàn thế giới khoe khoang. Khuê mật cũng không ngoại lệ. Ta buổi sáng bị lão bản kêu đến. Nhậm Chân qua loa ứng một câu, chuyển hướng chủ đề, ta làm bữa sáng, ngươi rửa mặt một chút, đến ăn chút đi. Liêu Thi Vũ nhìn nàng bỏ lên trên bàn cháo, trong lòng có chút băn khoăn, bởi vì này nguyên bản nên nàng kiếm sống. Lão bản khẳng định là đói bụng, lại không người làm điểm tâm, cho nên mới đem Chân tỷ kêu đến. Chính thất thần thời khắc, Nghiêm Sơ Cựu từ trong phòng đi ra, trên người cây đay quần áo ngủ đã không thấy, đổi một thân rộng rãi nhà ở sáo trang. Chẳng qua đi đường lúc, bước chân có chút điểm mất tự nhiên, cực kỳ giống chính mình mỗi tháng mấy ngày nay. Nhìn thấy Liêu Thi Vũ, Nghiêm Sơ Cựu trên mặt tươi cười. Thi Vũ, ngươi đã tỉnh. Liêu Thi Vũ gục đầu xuống, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, lão bản, ta tối hôm qua có phải là uống nhiều hay không? Nghiêm Sơ Cựu cười lấy nhẹ lay động một cái đầu, cũng không có uống bao nhiêu, đều hai bình cocktail mà thôi. Liêu Thi Vũ nhát gan như cái nhìn về phía hắn, kia, ta uống nhiều sau có nói gì hay không mê sảng? Mê sảng? Nghiêm Sơ Cựu nhìn nàng dáng vẻ quất bách, dậy rồi treo chọc tâm tư của nàng, ngươi nói ngươi muốn cho ta làm ba ba của ngươi, có tính không mê sảng? A, Liêu Thi Vũ cả khuôn mặt đỏ bừng lên, tay chân luống cuống hỏi, "Ta thật sự nói như vậy?" Nghiêm Sơ Cửu nở nụ cười, "Trêu chọc ngươi đâu, ngươi tối hôm qua uống quá nhiều, chính là hát một ca khúc, sau đó đều say ngã." Liêu Thi Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó oán trách hoành một chút Nghiêm Sơ Cửu, "Lão bản, ngươi xấu lắm." Nhậm Chân nghe được khỏe mắt giật giật, lời này làm sao nghe được như thế quen tai đâu? Chương 1291, cỏ gần hang nhìn quá tốt, chương 1291, cỏ gần hang nhìn quá tốt. Ăn sáng xong về sau, Nhậm Chân về Đông Loan thôn đi. Nàng tối hôm qua là thì thầm đến, cũng không có cùng Tâu Nguyệt Thanh chào hỏi, chỉ là nói với Hoàng Tương Nhi chính mình có việc muốn về nhà một chuyến, lúc này phải trở về phân xưởng đi làm. Về phần bị thương Nghiêm Sơ Cửu, nàng cũng không phải vô cùng lo lắng, vì trang viên bên trên có chính là người cấp chăm sóc hắn. Nàng cảm thấy mình cho dù ép ở lại tiếp theo, chỉ sợ cũng phải xếp hàng mới có thể đến phiên. Ta chỉ là người đông đảo phong cảnh bên trong một bước, nhìn qua là được, không cần dừng lại. Nghiêm Sơ Cửu chuẩn bị hôm nay ngay tại trang viên thượng thành thần miêu. Một là sợ Tiểu Di phát hiện trên người hắn thêm vết thương mới, lại tăng thêm lo lắng. Hai là nghĩ quan sát tình thế tiến triển, Hoàng Phú Quý kia hai chiếc thuyền đánh cá còn dừng ở vịnh biển bên ngoài. Hắn cẩn thận phục bàn một chút tối hôm qua hành động trải qua, cảm thấy cũng không có chỗ sơ suất. Cho dù thuyền đánh cá bên trên có theo dõi, cũng chụp không đến chính mình, vì mọi thứ đều ở dưới nước tiến hành. Duy nhất cần cẩn thận đối đãi, chính là kia hai thùng nước bẩn. Tiểu này chí mạng vũ khí sinh hóa, lại lưu tại du thuyền bên trên, rõ ràng không nhiều an toàn. Nghiêm Sơ Cửu suy nghĩ một chút, cái này kêu là đến rồi Diệp Kiên Diệp Cường, để bọn hắn đem kia hai thùng nước bẩn lấy xuống. Chẳng qua hắn không có đem giấu vào phòng thí nghiệm phía dưới kho bảo hiểm trong, cũng không có vận ra trang viên, mà là đều đặt ở nhà trệt phía sau dưới mái hiên. Đưa chúng nó cùng kia mấy ngụm sú hống hống cá ướp muối và tùy tiện đặt ở cùng một chỗ, với lại nương tựa hố rác. Càng địa phương nguy hiểm, thường thường càng an toàn. Ai có thể nghĩ tới kia như ướp dưa muối giống nhau nước bẩn, là giết người không thấy máu lợi khí đâu. Xử lý xong chuyện này, hắn lại lần nữa lên tới du thuyền, đi tới tầng cao nhất bong tàu. Tìm cái ghế nằm, một bên nằm ở chỗ ấy phơi nắng dưỡng thương, vừa quan sát kia hai chiếc thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá đã không còn hôm qua tiếng người huyên náo bộ dáng, ngược lại yên tĩnh một bóng người đều không có, giống như hai chiếc cương thi thuyền tựa như. Từ tình huống như vậy, hơn phân nửa chính là hai chiếc người trên thuyền, toàn diện đều bị rắn biển xử lý. Chẳng qua cũng có thể lý giải, dù cho là thân thể trải qua biến dị Nghiêm Sơ Cửu, nghiêm chỉnh là trên biển giao long tồn tại, cũng khó tại rắn biển trong gió lốc toàn thân trở ra, huống chi là những người bình thường này. Lần trước, nếu không phải chiêu đệ cứu giá kịp thời, hắn hơn phân nửa liền bị rắn biển trực tiếp phân thây. Tất nhiên trên thuyền không có động tĩnh, Nghiêm Sơ Cửu liền không lại lãng phí tinh lực, vẻ mặt đánh lên ngủ gật. Chỉ là mới híp mắt một hồi, liền nghe được tiếng bước chân. Nghiêm Sơ Cửu tỉnh táo mở to mắt, phát hiện Liêu Thi Vũ bưng lấy một cái khay đi tới. "Lão bản, ngươi khát hay không? Ta cho ngươi pha ấm trà." Nghiêm Sơ Cửu ngẩng đầu nhìn xem xét, trên khay không chỉ để đó ấm trà ly trà, còn có chút tâm cùng với cắt gọn hoa quả. "Tốt, ngươi để xuống đi." Liêu Thi Vũ buông xuống khay sau cũng không hề rời đi, mà là ngồi ở bên cạnh hắn. Nghiêm Sơ Cửu ánh mắt không tự chủ được rơi xuống trên người nàng. Nữ hài hôm nay mặc món màu vàng nhạt bằng đông váy dài, váy theo gió biển nhẹ nhàng phiêu động, chân mang một đôi giày trắng, lộ ra xíu xiu trắng non mắt cá chân. Nàng quỳ ngồi ở một bên bàn trà nhỏ trước, bộ dạng phục tùng rũ mắt mà loay hoay đổ uống trà. Kia tư thế, giống như trước đây đại nha hoàn, dịu dàng ngoan ngoãn, cung kính, nhưng lại lộ ra cố không nói ra được vật vị. Nghiêm Sơ Cửu góc độ, vừa vận năng lực nhìn thấy có hơi nghiêng thân lúc rủ xuống cổ áo, phong cảnh bên trong như ẩn như hiện, theo động tác run run rẩy rẩy, dường như có đồ vật gì sẽ nhảy ra. Liêu Thi Vũ rõ ràng không hề phát giác, chỉ là chuyên chú cho Nghiêm Sơ Cửu châm trà. "Lão bản, đây là chúng ta Màn Suối thôn bên ấy trồng thổ trà, có thể so ra kém ngươi thích uống vân vụ, nhưng cũng có loại đặc biệt mùi khác, ngươi nếm thử." Nghiêm Sơ Cửu tiếp nhận ly trà lúc, ngón tay lơ đãng sát qua mu bàn tay của nàng. Tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận xúc cảm, nhường Liêu Thi Vũ thủ khẽ run lên, bên hai trong nháy mắt nhiễm lên trắng nhạt. Nghiêm Sơ Cửu trông thấy nàng xấu hổ, không khỏi liền nhớ lại tối hôm qua, nàng tại rượu cồn tác dụng dưới nhiệt liệt mà hôn hình dạng của mình, tâm lại không khỏi loạn xuống. Con thỏ thật sự không thể ăn cỏ gần hang, ít nhất không thể bỗng chốc ăn nhiều như vậy, phía trước một gốc vẫn chưa tiêu hóa đâu. Uống xong một ly trà về sau, phát hiện quả nhiên có loại đặc biệt mùi vị, cùng Nhậm Chân pha trà hoàn toàn khác biệt. "Cái kia, Thi Vũ, ngươi đi làm người sống đi. Ta hiện tại chính là đang làm việc a." Liêu Thi Vũ chỉ khay, Diệp sư tỷ nói, tại nàng quay về trước đó, ta cái gì đều không cần quản, chiếu cố tốt ngươi là được rồi. Vừa nãy ăn sáng xong về sau, Liêu Thi Vũ cho Diệp Tử gọi điện thoại. Diệp Tử ở trong điện thoại nói, nàng cùng Hạ Sĩ Mộ Tổ Yui còn muốn tại Dương Thành đợi 2 ngày, triển lãm hoa sau khi kết thúc mới trở về. Chẳng qua nàng căn dặn Liêu Thi Vũ, trang viên bên trên sống là trường mệnh công phu, không cần xuất ruột, lao bản mới là trọng yếu nhất, nhất định phải hầu hạ tốt. Bởi vậy lúc này, nàng coi như là dâng thánh chỉ, quang minh chính đại hầu ở Nghiêm Sơ Cửu bên cạnh. Nghiêm Sơ Cửu cũng không có lại đuổi nàng đi, rốt cuộc có một da trắng mỹ mạo đôi chân dài nữ nhân viên hầu hạ ở bên, là khu bình luận những kia tiểu khả ái hâm mộ không tới sự việc. Bị nàng như thế một tá nhiễu, Nghiêm Sơ Cửu cũng không có buồn ngủ, lấy điện thoại di động ra cho Lý Mỹ Kỳ, Hứa Nhược Lâm gửi tin tức. Liêu Thi Vũ lại rót cho hắn một chén trà, chỉ là đem trà đưa tới lúc, phát hiện trên cánh tay của hắn nhiều đạo mới vết thương. Lại nhìn kỹ một chút, cổ áo của hắn bên trong trên lồng ngực lại cũng có như ẩn như hiện băng gạc. Liêu Thi Vũ bị giật mình, "Lão bản, ngươi những thứ này thương, có chuyện gì vậy? Hôm qua ngươi qua đây lúc, rõ ràng không có a." Nghiêm Sơ Cửu thuận miệng qua loa một câu, "Cái kia, tối hôm qua không cẩn thận từ cầu thang mạn thượng ngã xuống." Liêu Thi Vũ phiết dậy rồi miệng, "Lão bản, ta mặc dù không nhiều thông minh, thế nhưng không phải 3 tuổi tiểu hài, ngươi nói dối cũng tìm ra dáng điểm có được hay không?" Nghiêm Sơ Cửu bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa nàng uống say sau bỏ qua cốt chuyện nói qua một lần. Đương nhiên, Nhậm Chân đến giúp hắn xử lý vết thương, đồng thời cùng hắn ngủ sự việc đều lướt qua không đề cập nữa. Liêu Thi Vũ sau khi nghe xong 10 phần ấy nấy, "Lão bản, thật xin lỗi, ta tối hôm qua uống say, hoàn toàn không biết có người xấu lên thuyền." Nghiêm Sơ Cựu lắc đầu, "Uống say rồi rất tốt, ngươi nếu xuất hiện, nói không chừng sẽ bị hắn bắt cóc thành con tin, tình huống thì càng tiêu rồi." Liêu Thi Vũ lại vẫn đang cảm giác băn khoăn, "Thế nhưng ngươi cùng người xấu liều mạng, ta lại tại chỗ ấy nằm ngáy ho ho, ta..." Nghĩ đều cảm thấy mình không có lương tâm. Nghiêm Sơ Cựu đối với cái này cũng không tán đồng, nàng có lương tâm, với lại rất lớn, tối hôm qua cảm thủ qua. Gặp nàng khổ sở hốc mắt đỏ lên, Nghiêm Sơ Cựu đều nhẹ nhàng sờ một chút đỉnh đầu nàng mái tóc, "Không sao, một chút vết thương nhỏ mà thôi, rất nhanh liền tốt." Liêu Thi Vũ nhìn cánh tay hắn, cùng với trong quần áo vết thương, mười phần đau lòng hỏi, "Lão bản, ngươi nhất định rất đau đi, có muốn hay không ta cho ngươi thổi một chút?" Nghiêm Sơ Cựu dở khóc dở cười, "Sớm liền hết đau." Thân thể của hắn năng lực khôi phục khác hẳn với thường nhân, điểm ấy bị thương ngoài ra hiện tại chỉ còn lại khép lại ngựa ý. Liêu Thi Vũ lại cho là hắn tại cạnh mạnh, đứng dậy bước nhanh đi xuống cầu thang mạng. Không bao lâu, nàng liền lấy đến rồi tủ thuốc, ngồi quỳ chân tại Nghiêm Sơ Cựu bên cạnh. "Lão bản, ta giúp ngươi lại lần nữa thay đổi dược đi. Vết thương phao qua nước biển, rất dễ dàng lây nhiễm." Liêu Thi Vũ mở ra tủ thuốc, lấy ra bộ vải đồn, đông tăm cùng sạch sẽ băng gạc. Nghiêm Sơ Cựu vốn muốn tự tuyệt, nhưng nhìn nàng nghiêm túc ánh mắt, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hắn phối hợp cởi ra trang phục, lộ ra tối hôm qua bị Nhậm Chân xử lý qua vết thương. "Trời ạ." Liêu Thi Vũ cởi ra băng gạc lúc, nhìn thấy kia mấy đạo răng khắp nơi vết thương, mặc dù đều đã kết vậy, nhưng vẫn nhìn thấy mà giật mình. "Lão bản, ngươi tối hôm qua là gặp bao lớn tội?" "Đã qua." Nghiêm Sơ Cựu thần sắc bình tĩnh, thậm chí còn túm một câu, "Những thứ này thường chỉ là đêm qua mưa gió hơn trường, mà bây giờ, ánh nắng vừa vặn." Liêu Thi Vũ xem xét bên ngoài yên tĩnh hai chiếc thuyền đánh cá, lại xem xét Nghiêm Sơ Cựu vết thương trên người, hận hận nói, "Tối hôm qua lúc, ta còn cảm thấy có chút tàn nhẫn, hiện tại xem ra, bọn hắn thực sự là chết chưa hết tội." Nghiêm Sơ Cựu gật đầu một cái, nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Hắn cũng là bị tàn nhẫn đối đãi sau đó, mới hiểu được đạo lý này. Chẳng qua hắn hay là căn dặn, "Thi Vũ, chuyện này, mặc kệ ai tới hỏi ngươi, ngươi cũng nói không biết, không rõ ràng. Không thể như trước đó như thế, thấy cái gì liền nói cái gì." "Ừm, đánh chết ta đều không nói. Với lại, ta cũng xác thực cái gì cũng không biết." Liêu Thi Vũ nặng nề gật đầu, sau đó cho hắn tiếp tục thay thuốc. Nàng hộ lý kỹ thuật rõ ràng đều so Nhậm Chân chuyên nghiệp, đồng thời ôn nhu rất nhiều. Đông Tâm thấm bộ vải đồn cẩn thận lau vết thương, từ ở giữa đi ra bên ngoài, một vòng ra bên ngoài khuếch tán. Kia ánh mắt chuyên chú, phản phất đang lau một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật. Gió biển phất qua, đem lại nàng sợi tóc ở giữa nhàn nhạt mùi thơm ngát, hỗn hợp có bộ vải đồn hơi chát chát mùi, lại cho Nghiêm Sơ Cựu đem lại một loại yên bình kỳ dị cảm giác. "Đau không?" Liêu Thi Vũ mũi xoa một chút, đều thổi một hơi, còn ngẩng đầu liếc hắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nhu hòa khí tức phất qua làn da, mang theo ý lạnh cùng tê dại, thay vì nói làm dịu đau đớn, không bằng nói là một loại trêu chọc. "Không đau." Nghiêm Sơ Cựu nhìn nàng gần trong gang tấc mặt, đột nhiên nhớ ra tối hôm qua nàng tại giải trí trong khoang thuyền hát tình ca lúc trong mắt ánh sáng. Khi đó nàng lớn mật mà nhiệt liệt, thời khắc này nàng lại ôn nhu như nước. Hai loại bộ dáng đều là nàng. Chương 1292, "Lão bản, ta yêu ngươi chết mất." Chương 1292, "Lão bản, ta yêu ngươi chết mất." Năm tháng là một hồi có đi không về lữ hành, tốt hư đều là phong cảnh. Thời gian tại trong yên tĩnh chảy xuôi, chỉ có hải âu kêu to cùng với sóng biển nhẹ vang lên. Liêu Thi Vũ cẩn thận xử lý xong Nghiêm Sơ Cựu thân trên vết thương, nhìn về phía hắn hai chân, "Lão bản, trên người ngươi địa phương khác còn có thương sao?" Nghiêm Sơ Cựu trên đùi xác thực còn có thương, nhưng này nhi vô cùng tới gần trong lịch sử mẫn cảm nhất tử, thực sự không tiện biểu hiện ra, cái này lắc đầu, "Không có." Liêu Thi Vũ nhẹ nhàng thở ra, nhanh thu thập cái hòm thuốc, sau đó đi lên nhà trệt, chuẩn bị cho Nghiêm Sơ Cựu giết gà nấu canh. Giết ngư nàng sẽ không, giết gà cũng đồng dạng sẽ không. Xa nhà bếp là quân tử, tiến phòng bếp là dũng sĩ, nàng thuộc về loại thứ ba, kêu gọi ngoại viện hình. Cùng nàng gần như đồng thời nhập chức trang viên nữ nhân viên Tạ Lan, Diệp Thu Nguyệt đều sẽ giết gà, cũng biết nấu cơm. Nhân sâm canh gà trong nồi nấu chín lúc, Liêu Thi Vũ lại vội vàng cưỡi xe điện con lửa, đi trên thị trường mua thức ăn. Sau khi trở về, nàng đều ngựa không ngừng vó chuẩn bị cơm trưa. Đương nhiên, cũng là gọi hai cái bằng tuổi nhau năm nhất ném ném nhân viên tỷ tỷ giúp đỡ. Tam nữ tại trong phòng bếp một trận bận rộn về sau, đồ ăn cuối cùng đã làm xong. Liêu Thi Vũ cũng không có nhường Nghiêm Sơ Cựu từ du thuyền bên trên xuống tới, mà là bưng lên đi cho hắn ăn. Hầu hạ Nghiêm Sơ Cựu sau khi ăn xong về sau, nàng lại nhanh pha bình trà nóng giải dầu mỡ, sau đó đưa lên sau bữa ăn quả. Cả ngày, Liêu Thi Vũ đều vây quanh Nghiêm Sơ Cựu làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, chăm sóc đến từng ly từng tí, so với Nhậm Chân chỉ có hơn chứ không kém. Nghiêm Sơ Cựu bị khiến cho không thể báo đáp, chỉ nghĩ cho nàng thêm tiền lương. Hỏi thăm một chút, phát hiện nàng tiền lương đã là 5800, rốt cục vẫn là nhịn. Ăn cơm trưa, Nghiêm Sơ Cựu xuống dưới khoang đi ngủ. Giám thị công tác đều giao cho Chiêu Muội, để nó phát hiện có người đến xem xét kia hai chiếc thuyền đánh cá đều gọi mình. Liêu Thi Vũ hiểu rõ trên người hắn có tổn thương, nửa bước không dám rời, ngay cả hắn đi ngủ cũng bảo vệ ở một bên. Nghiêm Sơ Cựu tỉnh một giấc, đã là hơn 3 giờ chiều. Ánh nắng nghiêng nghiêng mà rải vào khoang, tại sàn nhà bằng gỗ thả xuống ấm áp của sáng. Hắn mở mắt ra, phát hiện Liêu Thi Vũ đang ngồi ở bên giường trên ghế salon, trong tay nâng lấy một quyển sách, nhìn nhập thần. Gò má của nàng tại trong vầng sáng có vẻ đặc biệt nhu hòa, lông mi trưởng mà mật, theo đọc rung động nhẹ nhẹ. Kia chuyên chú bộ dáng, nhường Nghiêm Sơ Cựu không đành lòng quấy rầy. Chỉ là nằm lâu, thân thể có chút trở nên cứng, hắn nhịn không được giật giật. Liêu Thi Vũ ngay lập tức phát giác được tiếng động, để sách xuống lại gần, "Lão bản, ngươi đã tỉnh. Ngủ được còn tốt chứ?" "Ừm." Nghiêm Sơ Cựu ngồi dậy, vết thương trên người đã sớm không còn đau đớn, chỉ có khép lại căng cứng cùng ngứa ý, ngươi một mực chỗ này trông coi, ta sợ ngươi tỉnh ngủ có cái gì không thoải mái. Nghiêm Sơ Cựu bị ấm một tiểu dưới, ánh mắt rơi xuống nàng xem quyển sách kia thượng nghề làm vườn vun trồng cùng nạn sâu bệ trống. Ngươi đang nhìn xem cái này? Liêu Thi Vũ có chút xấu hổ, đây là ta trước kia sách giáo khoa, có một vài thứ học qua đã quên, hiện tại lấy ra ôn lại một chút. Rất tốt, học không có tận cùng, học cũ biết mới. Nghiêm Sơ Cựu nói xong trong lòng có chút hổ thẹn, từ trường học đi ra về sau, hắn đã hoàn toàn không đọc sách, ngay cả tiểu thuyết đều nhìn xem không vào đi. Dù cho là học tập tư liệu, cũng là video chiếm đa số. Bản tẹt mí mắt đánh nhau, video bản một giây nhập hồn. Liêu Thi Vũ đạt được khích lệ trên mặt tràn ra nụ cười, lão bản, ngươi lại nằm một lát đi, bị thương muốn nhiều nằm trên giường. Không nằm. Nghiêm Sơ Cựu vén chăn lên xuống giường, nằm lâu xương cốt đều tê, ta muốn đi lên xem một chút. Liêu Thi Vũ vội vàng đi lên dìu hắn, bị hắn khoát tay cự tuyệt. Điểm ấy vết thương nhỏ thật không có gì đáng ngại. Nghiêm Sơ Cựu hoạt động một chút gân cốt, ta cũng không phải giấy. Hai người một trước một sau lên đính phòng bong tàu. Sau giờ ngọ ánh nắng vẩy trên mặt biển, nổi lên lăn tăn ba quang. Xa xa kia hai chiếc thuyền đánh cá vẫn như cũ lặng lặng thả neo, như hai tòa trầm mặc bia mộ. Chiêu Muội trông thấy chủ nhân xuất hiện, bận điệu tiến tới góp mặt lắc đầu vẫy đuôi le lưới. Nghiêm Sơ Cựu hỏi nó, ngốc cậu, có động tĩnh gì sao? Chiêu Muội ngang ổ kêu to hai tiếng, tỏ vẻ hoàn toàn không có. Nghiêm Sơ Cựu có chút buồn bực, Hoàng Phú Quý đây là đã chết rồi sao? Như thế nào không có một điểm phản ứng? Lão bản, đi theo bên cạnh hắn Liêu Thi Vũ do dự mở miệng, tối hôm qua những người kia, thật sự đều đã chết sao? Nghiêm Sơ Cựu không quay đầu lại, chỉ là nhìn về phía kia hai chiếc thuyền, xác suất lớn là, cái đó nước bẩn vô cùng đáng sợ, chỉ cần từng chút một có thể thu hút vô số rắn biển, bọn hắn rất có thể đã bị rắn biển phân thây. Liêu Thi Vũ run rẩy run một cái, không nói chuyện. Nghiêm Sơ Cựu cuối cùng quay đầu nhìn về phía nàng, "Thi Vũ, ngươi sợ sao?" Liêu Thi Vũ gật đầu, "Ừm, sợ là rất báo tưởng, nhưng cũng không cảm thấy bọn hắn đáng thương. Bọn hắn bất tử, chỉ sợ gặp nạn chính là chúng ta." Nghiêm Sơ Cựu nhìn trong mắt nàng kia phần cùng tuổi tác không hợp thành thục, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Môi trường bức người trưởng thành, lời này một điểm không giả. Ngắn ngủi một quãng thời gian, cái này đã từng còn rất ngu vô cùng chân thật nữ hải, đã học hội dùng thực tế hơn ánh mắt đối đãi sinh tử. Hai người tại hưu nhàn trên ghế salon ngồi xuống, Liêu Thi Vũ lột quả quýt, một tiếp một cho ăn cho Nghiêm Sơ Cửu, thậm chí tỉ mỉ thượng cánh bên trên tơ trắng đều hái sạch sẽ. Nghiêm Sơ Cửu cảm giác quýt có chút chua, nhưng trong lòng lại là ngọt, cũng không còn cùng với nàng trò chuyện những kia nặng nề chủ đề, mà là hỏi: "Thi Vũ, cha ngươi khi nào xuất viện?" "Vừa nãy ta gọi điện thoại, hậu thiên là có thể xuất viện, đến lúc đó ta có thể muốn xin phép nghỉ, đi đón cha ta xuất viện." "Ừm. Kia đến lúc đó ngươi xem một chút có đủ hay không tiền, chưa đủ liền cùng ta nói." Liêu Thi Vũ cảm kích liếc hắn một cái, do dự há mồm: "Lão bản, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?" "Hỏi." "Ta lúc đầu kém chút hại ngươi, ngươi không hận ta sao?" Nghiêm Sơ Cựu quay đầu nhìn về phía nàng, ánh nắng vẩy vào trên mặt nàng, năng lực nhìn thấy thật nhỏ lông tơ cùng có hơi phiếm hồng hốc mắt. "Người đều sẽ phạm sai lầm, quan trọng ấy là biết sai có thể thay đổi. Với lại ngươi là một cô gái tốt, chỉ là làm người kinh nghiệm không đủ, cho nên mới sẽ bị lợi dụng." Liêu Thi Vũ nước mắt không có dấu hiệu nào rơi xuống, có chút nói năng lộn xộn: "Thật xin lỗi, ta..." "Ngươi đối với ta tốt như vậy, ta suy nghĩ một chút chính mình trước kia làm chuyện, cũng cảm giác không còn mặt mũi đối với ngươi." Nghiêm Sơ Cựu vươn tay nhẹ nhàng lau đi lệ trên mặt nàng: "Đừng khóc, lại khóc đều không đẹp." Liêu Thi Vũ nín khóc mỉm cười, vừa khóc vừa cười dáng vẻ như cái hài tử: "Lão bản, ta không muốn khóc, nhưng ta khống chế không nổi, ngươi là ta ở trên đời này gặp được đàn ông tốt nhất. Ai ra, ta thật là mất mặt." "Không bẽ mặt." Nghiêm Sơ Cựu lại lần nữa dựa vào về ghế nằm, nhẹ giọng an ủi: "Muốn khóc đều khóc, buồn cười đều cười, như vậy rất tốt. Ta có đôi khi cũng rất muốn khóc lớn một hồi đáng tiếc." Liêu Thi Vũ tò mò hỏi: "Ngươi ngại quá, khóc không được phải không?" Nghiêm Sơ Cựu lắc đầu: "Không, tiểu di ta hiện tại không đánh ta." Liêu Thi Vũ sửng sốt một chút, sau đó phốc mà một chút đều cười phun ra. Nghiêm Sơ Cựu thừa cơ càng là hơn trêu chọc bút: "Thi Vũ ngươi không biết, tiểu di ta đánh ta có thể đau, giá áo đều ngắt lời tận mấy cái đâu." "A, tiểu di ác như vậy a?" Liêu Thi Vũ hơi có chút giật mình, cha ta nhiều lắm thì dùng chổi lông gà, với lại cũng không phải thật đánh. Nói chuyện đến ba nàng, Nghiêm Sơ Cựu liền nhớ lại tối hôm qua nàng uống say sau ồn ào muốn chính mình cho nàng làm ba chuyện của ba. Đột nhiên, trong óc của hắn đều có cái hình tượng, chính mình một tay giơ lên chổi lông gà, tay kia đè ép Liêu Thi Vũ eo. "Ách, không thể nghĩ, tưởng tượng đều bốc lửa." Liêu Thi Vũ không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là thấp giọng hỏi: "Lão bản, ta có thể nói cho ngươi nói tâm sự của ta sao?" Nghiêm Sơ Cựu gật đầu: "Đương nhiên có thể." Liêu Thi Vũ cúi đầu xuống, ngón tay vô thức rảo lấy váy áo. "Ta trước kia không biết mình muốn làm cái gì, trong nhà ba ba luôn nói nữ hải tử không cần rất có thể làm, gả gia đình tốt là được. Mãi đến khi đến rồi trang viên, ta mới biết mình cũng có thể dựa vào hai tay ăn cơm." Nghiêm Sơ Cựu yên lặng nghe, yên lặng cho nàng tán đồng. Độc lập tự chủ nữ hải, rõ ràng càng có mị lực. "Lão bản, ta nghĩ một mực lưu tại trang viên, Diệp sư tỷ nói, và Cựu Sắc Cẩm làm ăn làm lớn, nàng còn muốn xây một cái hoa cỏ sở nghiên cứu. Ta muốn giúp nàng đem cái này chuyện làm đại tố mạnh. Ngươi nghĩ nghiên cứu hoa cỏ?" "Ừm." Liêu Thi Vũ dùng sức gật đầu, "Ta từ nhỏ thích hoa, nhưng trong nhà nghèo, chỉ có thể nhìn một chút ven đường hoa dại. Hiện tại có cơ hội, ta muốn học. Diệp sư tỷ nói ta rất có thiên phú, học được rất nhanh." Nghiêm Sơ Cựu cười, "Vậy liền hảo hảo làm, ta sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi." "Thật sự?" Liêu Thi Vũ con mắt sáng lên, sau đó lại có chút lo lắng, "Ngươi sẽ không lại nói để cho ta rời đi a?" Nghiêm Sơ Cựu trịnh trọng hứa hẹn, "Sẽ không, chỉ cần ngươi vui lòng làm cho ta, cả đời cũng không có vấn đề gì." "A." Liêu Thi Vũ vui vẻ đến dường như muốn nhảy dựng lên, khống chế không nổi tâm tình mình nàng, trực tiếp tại Nghiêm Sơ Cựu trên mặt hôn một cái, "Lão bản, ngươi thật tốt quá, yêu ngươi chết mất." Nghiêm Sơ Cựu sờ lấy mặt mình, kinh ngạc nhìn nàng. Liêu Thi Vũ lúc này mới ý thức được mình làm cái gì, mặt đỏ tới mang thai được không được, "Lão bản, vậy cái, ta đi cấp ngươi lại lần nữa pha ấm trà." Nói còn chưa dứt lời, nàng liền cầm lấy ấm trà đảo tựa như chạy.